Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2021. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Có chị Elise Nguyễn ở Bruxelles, chị Nguyễn Thị Tình ở Hà Nam, anh Khương Chị Thiên ở bên Đức, chị An ở Minnesota, anh Hồng ở Nam Cali, chị Anh Thư ở Houston, An Nguyễn, Kim Anh ở Nam Nam Cali, Cẩm Tú Hawaii, Edina Trâm ở Na Uy, gia đình anh tươi ở Nam Cali, anh Giảng ở Hải Phòng, Giang Thanh ở Kon Tum, Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, chị Hoa Nguyễn ở Philadelphia, Hồng Đức, Bảo Khanh ở Nam Cali, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, Khương Dư Thiên ở Đức. Anh Long iPhone này chắc anh Nguyễn Hoàng Long ở Nam Cali ha. Các bạn đạo có iPhone, xài iPhone hay iPad đó, nó luôn luôn nó giữ cái tên mà mình ghi cho cái iPhone lúc mà mình setup lúc đầu thôi. Còn khi mình vô đây mỗi lần nó không có giữ cái tên của mình. Đấy, mình cũng có thể đổi trên trên Zoom cũng được, một khi mình vô rồi mình cũng có thể đổi được. Chị Lý Tâm Mo, chị Mai Kim Khuê. Lý Tâm Mo, chị Mai Kim Khuê, chị Mỹ Phượng ở Biên Hòa, chị Nga Sóc Trăng, Ngọc Bích Hà Tĩnh, Ngọc Hương, chị Ngọc Hương ở Việt Nam, Nguyễn Nga Việt Nam, Nguyễn Thị Tình ở Hà Nam, Phạm Vi ở Hưng Yên, Phượng Hoàng ở Cali, Anh Thái ở Nam Cali, chị Thắm ở Maryland, Thảo Christina Utah, chị Thúy Hoa ở Cali, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, Trần Thị Yến ở Hà Nam, Trần Thị Yến Hà Nam, Thiệu Đức Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Vân ở Bắc Giang, Văn Tài ở Đắk Lắk, chị Yến Lê ở Nam Cali. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Tuần sau hình như bên Mỹ bắt đầu đổi giờ. Thì tuần sau là bên Mỹ sẽ bắt đầu 9 giờ sáng thay vì 8 giờ sáng. Thì mình giữ nguyên vậy đó, thì là cho Việt Nam 11 giờ đêm ở Việt Nam, nghĩa là bên Mỹ lúc đó là 9 giờ sáng. Thành ra tuần sau sẽ các bạn sẽ vô trước 9 giờ sáng nha. Mỹ đổi giờ trước. Bây giờ cái phần đầu là phần trả lời các câu hỏi mà các bạn đạo đã đặt ra trong tuần vừa qua. Thì mời Elise coi trả lời các coi coi cái sưu tầm được cái gì và nghiên cứu được cái gì để đóng góp cho cả bạn đạo nghiên cứu thêm. Giờ xin mời Elise bắt đầu.
Em xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi đi vào mấy câu hỏi thì có mấy câu tuần rồi mình thiếu các clip á, thì em cho nghe rồi anh Bảo phân tích thêm về một cái câu đầu tiên là nói về tận tâm làm việc ha, tương đương với niệm Phật. Bây giờ nghe cái câu này ha.
Thưa thầy, thì có nói là khi mà làm việc tận tâm tức là mình phải như vậy, khi mà niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật cũng có hai mà tận tâm, nhưng mà nếu mà làm việc tận tâm thì làm gì thì nó giống như niệm Phật là có cái gì đấy
làm việc phải niệm Phật, niệm Phật là nó mở bên trong, còn làm việc người làm việc không có tận tâm được khiến Phật hà với chính Phật đó. Mình lúc làm việc là mình phải tận tâm, cũng như mình niệm Phật đem lại sự quân bình. Sau giờ tận tâm mình thấy mình khỏe, phải quân bình không? Niệm Phật rồi thì nó nhẹ nhàng, còn sau làm việc tận tâm rồi em thấy quân bình không? Thì có đời cái gì mà mình có khả năng cái xong vô tận tâm làm về nó khỏe, đó là sức bình, nó khỏe mạnh, do đó nó đem lại nhiều cái nhẫn nhục khai triển từ bi trong tâm niệm Phật có thể được.
Đó.
Rồi, anh Bảo.
Thì cái Thì hồi đó tôi cũng có nghe cái phần mà thầy giảng về cái thầy nói làm việc tận tâm tương đương với niệm Phật. Nhưng mà tôi cũng không có hiểu rõ cái vấn đề này, tại vì nếu mà ngoài đời á, nhiều người ta làm việc rất là tận tâm. Nếu mà họ tương đương với niệm Phật á, là đương nhiên là họ, tại người đời họ đâu có tu mà họ làm việc rất tận tâm, có thể nhiều người còn tận tâm hơn mình nữa. Và họ đầu tư vô cái việc làm của họ rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà về mà không có niệm Phật á, thì nó cũng không có khai mở bên trong. Mà người tu mà bây giờ đi làm việc tận tâm, à, tôi có, cũng có hỏi thầy, mà anh Thăng anh cũng có mới hỏi thầy nãy đó, là mình làm việc tận tâm như vậy á, có thể là tương đương nó có thể khai mở như là mình niệm Phật không? Thì cái đó trong đó thầy có nói là cái niệm Phật nó hỗ trợ như thế nào, của cái làm việc tận tâm nó hỗ trợ như thế nào cho cái niệm Phật. Khi mà mình làm việc tận tâm á, thì mình về mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đầu óc mình quân bình hơn, mình khai triển cái sự nhịn nhục mình hơn, mình thấy thoải mái hơn. Và cái câu chót mà thầy nói đó là khi mình về nhà mình niệm Phật á, tại cái cử niệm Phật mà để mình luyện ở trong ngày á, là mình đi làm về, mấy người đi làm mà đi làm về phải có cái giờ ngồi luyện niệm Phật, thì lúc đó nó sẽ có hiệu quả hơn, là nó hỗ trợ cho cái niệm Phật chứ nó không có thay thế cho cái niệm Phật được. Mình không có thể là mình nói tôi làm 8 tiếng tận tâm trong hãng là về nhà tôi không cần niệm Phật nhiều. Không phải, cái niệm Phật nó hỗ trợ cho cái phần luyện niệm Phật của mình. Tại vì đi làm mình đâu có thể tập trung vô mà mình luyện niệm Phật được hết, đâu đâu phải lúc nào mình cũng có cái đầu óc mà luyện niệm Phật đâu, mình phải tập trung vô công chuyện của mình làm. Thì đi về thầy nói thường thường đi về đó phải có cái giờ riêng để mình ngồi mình niệm Phật, thì lúc đó mình nhờ mình đã sửa soạn cái tâm tánh của mình vô niệm Phật nó sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng mà mình không có thể bỏ qua cái giờ mà luyện niệm Phật của mình được, nó hỗ trợ thôi chứ nó không có thay thế được. Rồi.
Rồi, cái câu thứ hai này em sẽ cho nghe ba clip, nhưng mà cố gắng nghe rất kỹ nha, thì mới phân tích được cái linh khí và trung khí. Rồi, chào em nha.
Những người già lớn tuổi hít vô chịu không nổi, hít không được, mà đi là đi không nổi. Tại sao? Bất trung khí, thiếu khí, thành ra đi đứng không có dễ dàng, cảm thấy hai cái chân nặng và bị phong thấp. Làm cái này chúng ta thả lỏng tay chân thì nên đuổi cái trượt khí ra, xong là được giải tan.
Còn cái hơi không, vì anh cũng có làm cái hấp trong mà nhớ chỉ ngồi thiền không thì nó phải cuốn, mà ngồi thiền khi mà chúng ta làm chứng minh để chi, để cho cái đốc mạch nó thông, làm ngửa hít vô thở ra, đó là làm cho nó thông, mà lấy những cái khí nó trụ cái trung khí và nó sưởi ấm cái thận, thì nó mới mở cái đốc mạch từ phía sau đi tới trước, rồi đốc mạch thông rồi nhâm nó thông, nhâm đốc mạch tư thông là con người bất bình.
Càng cái
để chuẩn bị cho người có tuổi, người già trước khi đi, nghĩa là chết được nhẹ nhàng, thì mình nên tập người đi. Người già là mất linh khí rồi, phải siêng năng niệm niệm Phật, siêng năng làm chứng minh và sau thì nó sẽ kết tổ chút đỉnh khí tinh từ khối óc sẽ được. Thành ra tuổi trẻ, tuổi trẻ thì dễ, tuổi dễ dễ tu, dễ tiến, thực hành đúng là đi rõ rõ, có gì khó đâu.
Để tuổi già,
tuổi già là đã mất linh khí, sanh con nhiều quá. Bây giờ mình thành tâm biết mình thì lúc chết mình phải đi.
Ở trong này em cũng nói lặp lại ha, những cái gì mà thầy nói ha, thì cái linh khí nó khác ở cái trung khí. Trung khí nó có dính tới cái hơi, cho nên thầy nói cái phương pháp Pháp Luân Chứng Minh á, là để luyện cái khí, để trụ cái trung khí, để sưởi ấm cái thận. Thì cái trung khí á, nó dính tới cái hơi, dính tới cái khí à. Còn cái linh khí á, thì cũng giống như là một, trung khí là một phần của linh khí, nhưng mà thầy nói là sẽ kết tụ chút khí tinh. Tại cái khí là cái khí tinh, nhưng mà cái linh ở đây á, thường thường á, em có những cái clip khác á, thì thầy nói là về cái sắc ở bên ngoài nhiều hơn. Ví dụ như người đó thầy nói là mặt mày xám xạm, Ví dụ vậy, có những cái clip mà em nghe đó thì em cũng có luôn á, là có những người bị bệnh thần kinh hoặc là già mà tay chân run rẩy á, mà mặt mày thì tối tăm, những cái đó nó không có linh hoạt, không có hoạt bát, cái mặt nó có cái khí trong đó thì cái linh khí nó có cái sáng ở trong đó, còn cái trung khí là nói về cái hơi, cho nên hai cái này khác nhau. Ví dụ người mà đi tay chân run run á, thì thường thầy nói là trung khí, còn cái linh khí người già thì thường thì ví dụ như thầy thấy thầy nói là đối với những người mà dục nhiều á, thì cái mặt nó cũng không còn cái sắc nó không còn đẹp, cho nên thầy mới kêu mình luyện pháp chiếu minh là vậy đó. Mà khi cái người ngồi thiền á, thì cái mặt á, thầy nói mắt sáng mặt tươi đó, tâm dễ chịu á, là người có thiền á, thì cái linh khí cái mặt nó đẹp hơn, nó sáng hơn, còn mắt nó cũng sáng. Rồi tiếp tục ha, cái câu hỏi tiếp tục. Anh Bảo có hỏi em là chân như là gì, mặc dù anh Bảo cũng có nói là nguyên lai từ bên trên của mình, cái phần hồn của mình bên trên, nhưng mà em sẽ cho nghe thêm cái phần chân như này, thầy định nghĩa rất là hay. Đợi chút xíu nha.
Thiên căn có phần hồn không động chưa nhiễm trần, thì đó là chân như. Mà bây giờ chúng ta thuộc về phần tử nhiễm trần rồi, tư trần nhiễm trần, bây giờ trở lại chân như làm cách nào, cho nên chúng ta đang làm đang khai mở nè những cái sự phức tạp về bụi bặm nè, có hột xoàn mà để cho nó đánh bụi hột xoàn mất giá trị. Bây giờ chùi này, ngày này chùi sớm bao chùi chiều chùi sáng chùi tối chùi chùi mãi chùi cho nó trở lại chân như thanh thản sáng suốt. Không phải mình tán thưởng rằng mình đẹp, nhưng mà đây rồi tự nhiên có những người ở xung quanh, những các giới mà nó muốn bám vô hồi nào giờ, bây giờ nó tự nhiên nó ly khai rồi, nó không có bám được. Ai cũng có tà tâm hết, trong cái tà tâm đó là tư cần diễn cần.
Anh Bảo nói thêm không?
Cái này là thầy có giảng cái gì khác về chân như mà nó liên quan tới tâm hồn không?
Cũng có nhưng mà em không có đem ra, em chỉ nói cái phần này là chân như
À.
là cái nguyên căn của phần hồn.
Ừ.
Nếu mà nói về tam thanh để ba giới á, thì mình nói cái chân như ở ba cái tầng giới khác nhau, thì mình cũng như mình biết đó là từ bản thể rồi trung trung thiên rồi lên tới cái bồng lai và cái hư không đại định đó, thì cái đó là thầy nói về thượng trung hạ. Tại cái gốc mình có những người thầy nói có những gốc người của mình đó, thì từ thiên liên tánh có người thì hợp với lại quan công, có khi quan thánh, có khi là Phật Di Đà, có khi là quan âm, có khi diêu trì, đó là tùy cái từng giới của họ, cái luồng điện
Là
luồng khí chất được
cái ở đây là thầy nói cái trên như là khi mà mình xuống trần gian là mình thanh nhẹ, rồi bây giờ mình phải làm cho nó thanh nhẹ trở về cái chân như của mình trong cái bản thể này phải không?
đó. Cái này là thầy nói là nguyên căn phần hồn của mình là không động, chưa
Ừ.
có nhiễm trần. Khi mà mình có cái thiên liên tánh đó, khi mình xuống thế gian á, thầy nói là đi xuống thì nó giới hạn, nhưng mà đi lên thì nó vô hạn, là như vậy đó. Khi mình vô cái bản thể này rồi là mình đã bị nhiễm trần rồi, tất cả những cái sự phức tạp bụi bặm á, bắt đầu mình mới làm mỗi ngày nè, mỗi chiều mà phải mài, phải dũa, phải chùi lại đó, thầy nói đó.
Chùi lại
Thì
cho
khi
nó
đó
sáng nó mới trở về
cái
chân
hột
như
xoàn
phải
nó
không?
mới sáng đó, đúng rồi, thì khi đó nó mới trở về cái chân như của mình.
Rồi cái bản nguyên căn, cái bản chất của mình lúc mà giáng trần á là chân
Giáng
như
trần mình chân như là không động, có nghĩa là
à.
nó rất là thanh tịnh.
Ok.
Vậy tiếp tục ha, câu hỏi tiếp theo ha, cái này là câu hỏi thiếu. Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo là lời giảng của Đức Thầy là kinh nghiệm và đúc kết, thì cái chỗ hỏi cái câu này là đúc kết cho mọi người cùng nghe đó, là lấy cái đó để làm đích cho mình đó, thì cái câu hỏi đây là kinh nghiệm và đúc kết là như thế nào. Thì cái chữ đúc kết đó cũng có nghĩa là cái kinh nghiệm kết thành một cái lý luận, gọi là mình gọi là chân lý đó, để cho mọi người cùng nghe cùng hiểu đó. Tại cái clip này nó cũng hay mà nó hơi dài, nên em chỉ cắt một chút xíu cái chỗ
Cái
nó
câu
chỉ nói
hỏi
một
đó là sao vậy, không hiểu rõ.
hỏi kinh nghiệm và đúc kết,
Hỏi cái
trong
đó là
trong
cái
kinh
gì
nghiệm
ạ?
và đúc kết. Đúc
hỏi
kết là
kinh
cái gì ạ?
à, hỏi kinh nghiệm và đúc kết là cái gì hả?
Nhà đúc kết là như thế nào? Có nghĩa là tập tổng hợp tất cả những cái gì mà thầy đã qua cái kinh nghiệm đó, và kinh nghiệm đó mới kết thành một cái lý luận cho mình.
Nghĩa là những cái chân lý mà thầy đã đưa lại cho chúng ta là đúc kết do cái sự tu tập và cái sự học hỏi của đức thầy, kinh nghiệm của đức thầy đúc kết lại cho mình một chân lý để mình tu tiến, trong đó nó có những cái nguyên lý mà thầy đã học và thêm những cái kinh nghiệm mà thầy đã trên đường tu tập của thầy nữa.
Cái câu này nó cũng dễ.
Rồi tiếp
Rồi
tục.
tiếp tục ha. À, hỏi chứ pháp vô vi mình có cho thờ cúng không? Cái này cho anh Bảo nói đi.
Có vô vi mình có cho thờ cúng không? Thờ cúng ai? Thờ cúng ông bà hay là thờ cúng
cúng, cúng
Phật?
Bàn thờ thổ thần thổ địa đó đó.
Phải phân ra. Bây giờ nếu mà pháp vô vi của mình á, thì thường thường á, thầy nói thường thường cái người mấy người mà ở nhà đó, khi mà cúng á, thường thường làm cái bàn thờ hay cái địa hình rồi mới cúng. Ít có khi người nào mà để cái bài vị lắm, phần lớn là địa hình. Mà thầy nói là không nên để cái hình rồi thờ, tại vì chết mình đổi dạng rồi. Mà mình để cái hình mình thờ á, thì ma quỷ nó sẽ lợi dụng vô đó, rồi nó xúi biểu cho mình cúng bữa nay cúng cái này, ngày mai cúng kia cúng hoài, rốt cuộc cái nhà mình là thờ ma thờ quỷ không à. Thành ra thầy không có nên, thầy nói không có nên thờ cái hình hình của người chết là vậy đó. Để treo chơi thì được, nhưng mà thờ thì không nên thờ. Còn nếu mà sau này những người nào mà tu đàng hoàng, mà cả gia đình tu á, thì có cái kiến vô vi á, thì mời cái ông bà tổ tiên vô trong đó. Rồi ngày giỗ thì mình mới đặt cái bàn trước kiến vô vi đó mình cúng. Còn cúng thổ thần thổ địa thì thấy có nhiều người, người ta để cái dĩa trái cây, dĩa bánh gì ở dưới cái kiến vô vi. Nếu mà nhà có kiến vô vi để cái dĩa ở dưới cái kiến vô vi cúng. Nhưng mà thầy cũng có nói là mấy ông đó khó chịu lắm, nếu mà mình cúng thường xuyên á, mà sau này mình không cúng nữa mấy ông giận. Đó, nói gì cúng kiến là nó như vậy đó.
Dạ, còn bây giờ anh sẽ nói cho anh Bảo nghe. Em có hai cái clip, nhưng mà có một cái trục trặc là Bình Minh nãy giờ nó bị văng ra hoài đó anh ạ.
Dạ, hả, để anh cho vô lại đi. Ok.
Em cho vô nhiều lần mà nó vẫn bị. Bị cái gì á, chắc tại Bình Minh bị cái gì đó. Nãy giờ em làm mấy chục lần rồi nó không có vô được.
Để anh gửi kêu Bình Minh vô ra rồi vô lại đi. Rồi, tiếp tục đi.
Rồi, tiếp tục ha. Cái câu này để em cho nghe hai cái clip nha. Hai cái clip.
Con mà thỉnh thoảng á, thì con lâu lâu con muốn cúng thổ thần thổ địa đó thầy. Con làm giữa tam sơn. Tam sơn thì con để ở dưới bàn thờ vô vi con cúng có được không thầy? Hay là con phải đem ra ngoài thầy?
Cái đó là cúng thổ thần, con phải thờ thổ thần để cho chồng con đi làm ăn may mắn đó. Thổ thần con có cái bài gì thổ thần đó.
Dạ.
Cúng tâm sơn ở thổ thần.
Phải thỉnh cái bài gì nha thầy, tại vì mà con thì không có cái bài gì, nhưng mà con mỗi lần con cúng á, con để ở dưới cái bàn thờ cho di con gái á thầy.
Được.
Dạ, con chỉ gái thổ thần thổ địa, tại vì thổ thần thổ địa cũng thực thổ.
Giúp cho chồng con bình an.
Dạ. Rồi con gái vậy mà con
bởi vì con làm ăn mà.
Dạ. Dạ. Dạ, còn câu hỏi chót nữa là
mấy ông nó cúng thường rồi bởi sao không cúng giận.
Vậy hả thầy?
À,
con lâu lâu con...
Đừng có nói gì bạn đạo này tới đây mời ăn rồi có bữa tới không mời ăn cũng giận à. Đừng nói tổ tật.
Con thì con không có nghĩ mà con cúng mà để con cầu lộc cầu tài, con không có đó, nhưng mà con nghĩ cái công lao của chư vị mà cũng như là đi canh từng từng ta để cho mình được yên ổn để tu hành đó thầy, thì con muốn tạ ơn, con cúng tạ ơn vậy thôi, chứ không phải mà mỗi lần con bài mâm vị lên mà con cúng mà con
gia
cũng...
trang
dạ nó vậy con ý con vậy đó thầy,
biết người ta cũng khác cũng sao.
Dạ,
để gác cửa cho mình cũng cho đâu ly nước.
Dạ, chứ con không có mà bài gì còn tin chấm cá trúng hay là gì, con không có như vậy. Con mà tự nhiên hồn nhiên là có ít thì con thầy ít, mà có nhiều con thầy nhiều mà. Chứ con không có cầu xin về tiền bạc, mà con chỉ có cầu xin thì sao con thanh tịnh để con lo tu hành một ngày một tinh tấn thôi.
Thế nên mỗi người tu là cũng như là khám khai thác cái bộ óc mở ra, không có nghĩ lại nơi cái vật chất, mà trở về cái sáng suốt tả và đặt cái tôi này nó đi tới vô tâm, nó không có đi về ngoài. Nếu tôi ở đây mà còn may kính và cúng lại này kia cái nọ đó, như là cái tiền mượn cho mình thôi. Hoặc là mỗi đêm các bạn cho hồ, các bạn thắp nhang lại này, các bạn làm pháp luân thường chuyển, các bạn tiếp thu cái sáng suốt từ ở bên trên để mình khai thác cái bàn thờ của mình tam kinh bên cạnh. Ở đây nó dơ dây và đem cái phần kia điện bên trên xuống như vậy. Đó. Cái tâm chúng ta không sạch, chúng ta quỳ tới trước mặt ông Phật có giá trị gì đâu, thấy không? Cái tâm chúng ta phải chùi rửa, phải làm cho nó sáng suốt, như mà chúng ta mới tiếp thu được cái ảnh hưởng sáng suốt của bản thân.
Đó, như bảo nãy có nói ha, nếu cúng thì không cúng thì ông hổ thần ông giận, nhưng mà người vô vi á, thì mình cũng đã nói rồi mấy tuần trước á, là văn minh tiến hóa hợp thời, mà văn minh cũng là sự sáng suốt, mà nếu sự sáng suốt mình đem cái sự bận rộn á, thì mình sẽ bận rộn thêm mà thôi. Theo em là nếu mà gia đình mà đã có cái tập quán đó thì cũng khó thay đổi, còn nếu mà mình là người chủ gia đình thì rất là dễ. Nếu mình có cái kiến vô vi như anh Bảo nói rồi, mời mấy cái vị đó vô cái kiến vô vi. Còn nếu mà khó lắm á, thì em thấy thầy cũng có nói á, đặt một dĩa trái cây dưới cái bàn kiến vô vi cho nó nằm sát đất á, cũng được, nếu một năm một lần cũng được. Tại vì nếu mình cúng mình sẽ cúng hoài. Thầy cũng đã nói hồi nãy đó ha, mình đừng có mê tín thứ nhất, thứ hai nữa là soi hồn cũng là đốt nhang đảnh lễ Phật rồi. Mình phải khai thác cái bàn thờ của mình nè, để đảnh lễ Phật. Cái tâm mình không sạch thì quỳ trước Phật thì cũng không có giá trị gì đâu. Hồi nãy cũng có nói ha. Bình Minh cũng có hỏi sao vô không được đó, anh Bảo liên lạc với Bình Minh nha.
Liên lạc mà giờ đâu có biết liên lạc bằng cách nào. Coi bây giờ nãy giờ cứ cho vô hoài mà nó cứ văng ra hoài à.
Vì nhắn cái chat, tôi nói anh nhắn vô cái chat đó.
Nhắn rồi.
Còn không thì anh Bảo gọi qua Skype. Rồi tiếp tục ha.
Ừ.
Cái câu tiếp tục của bạn Đạo hỏi là, à cái câu này phải cho nghe xong rồi mình sẽ hiểu tại sao có cái câu hỏi này.
Đứng đó không đi mới là tạo nghiệp, mà đi hoài đi mãi đâu còn nghiệp nữa. Tiên giải thưa vô cùng. Cho hôm nay chúng ta đến đây vui hòa trong tình thương huynh đệ tỷ muội, tai ngộ nhìn mặt nhau để học cái gì? Học làm sao để giải được. Tôi thấy tôi đến đây tâm thanh nhẹ, nhưng mà tôi cũng phải trực nhớ tới gia ca thôi. Tôi trực nhớ tới người ghét tôi, kẻ thương tôi. Tôi vẫn còn đọc. Bây giờ tôi phải làm sao để tôi quên tất cả, mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Cái đó là cái khó của hành giả vô vi. Tôi quên một lúc và tôi nhớ một lúc, thì tôi mới nung nấu về ý chí của Thượng Đế. Sanh tử một lúc mới là ý chí của Thượng Đế, quên nhớ một lúc mới là ý chí của Thượng Đế. Thì nằm trong đó đạo trung dung vô cùng. Ơ mà thì chúng ta không còn lấy cái tâm phàm mà lý luận giữa huynh đệ, mà tạo ra sự tranh chấp vô lý ở đôi môi, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai. Đến cái cửa đó nó làm cho chúng ta động loạn, càng động loạn thêm và không tháo gỡ được.
Câu hỏi ở đây là quên nhớ một lượt, quên một lúc và nhớ một lúc là nung nấu cái ý chí của Thượng Đế, có nghĩa là tương đương với cái ý chí của Thượng Đế. Tại sao là như vậy? Quên nhớ một lúc là ý chí của Thượng Đế đó, tại sao? Anh Bảo trả lời đi.
Để thầy nói quên nhớ đó, mà mình người phàm mình quên nhớ đâu có được. Quên nhớ một lượt đâu có được. Thượng Đế mới làm hai mặt một lượt được.
Quên nhớ một lượt là trình độ của đại tiên ha, cái đó thầy cũng có nói. Thì cái quên nhớ một lượt này là của Thượng Đế, đó là cái ý chí. Mà cái ý chí mình thường thường hay nói, mình nói đung nấu ý chí á, mà cái ý chí của Thượng Đế thì mình biết rồi, sanh tử một lúc và quên nhớ một lúc. Từ đại tiên trở lên thì cũng đã có cái ý chí là quên nhớ một lượt rồi. Còn mình dùng cái tâm phàm thì mình lý luận cũng khó, mà tại vì thường thì lý luận thì thầy nói là lý luận huynh đệ tạo tranh chấp đó. Thì cái đó nó không có làm được cái quên nhớ một lúc, tại mình còn nhớ tới người này tới mình nghĩ tới người kia. Cái câu tiếp theo ha, cái câu này cũng hơi khó nha, phải nghe rất là kỹ. Thì trong đây thầy có nói là quy nguyên cửu dương và thùng dương, thì nghe rất kỹ thì mới hiểu được thầy nói cái gì nha. Mình cũng đã học cái này rồi, nhưng mà cái câu hỏi này nó cao hơn. Mọi người cùng nghe.
May mắn là chúng ta có cái Pháp. Cái Pháp sơ hồn Pháp Luân Thiền Định này mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng. Càng mở càng định. Khi mà các bạn sơ hồn Pháp Luân Thiền Định đây là mở tư quan là phân ngũ tạng cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này rồi, các bạn sẽ cố gắng dày công tự nhiên mở rồi bạn nhây mặt tới đó thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm, soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng bạn đây, được ô trực tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn, đang đốt bạn. Tôi nói pháp tỷ hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không nhiều. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ cái đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên, cứu dương, thuần dương, tôi mới dũng mạnh bước qua cơn thử thách. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang bị gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi ngon, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã sửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn, đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó mất. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy? Muốn tự giận à? Không phải đâu, một là con. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng. Tôi không có uống nước bổ, tại sao trong mình nóng? Môi lỡ, miệng lỡ, nóng. Tự vất vả. Vì dư nhiễm càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tư quan ngũ tạng hành giả. Do sự dây công và hành giả. Rồi lúc đó sẽ biết lần nào mọi sự việc. Cho nên đều là trong tập tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm riêng để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đứng được không sai, cố gắng giữ lại. Rồi lời ghi âm của tôi đây các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chúng ta. Lúc đó cảm thông điểm giới, rồi từ đó mới đi làm đi lên. Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trực mới được đốt thì nó phải xa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn.
Clip này hơi dài là tại vì nó rất là hay nên em không có dám cắt.
Giờ tóm tắt đi.
Thật sự cái cửu dương á, cái cửu dương á thì mình cũng biết rồi ha. Cửu dương là có nghĩa là chín lớp dương điển. Khi trước mình cũng có đã nói một lần rồi. Khi qua vượt khỏi cái cửu dương quan á thì mới nhập thiên môn được. Cho nên nó phải đốt tới 9 lần. Qua 9 lần dương điển, nghĩa là chết đi sống lại đó, cũng giống như ông thầy ông nói đó. Thì khi qua đó thì nhập thiên môn á, thì khi đó mình, thầy mới nói là trở về cái thuần dương. Thuần dương là sẽ không còn dương nữa. Thì thường thầy nói thuần dương, thuần âm thì không còn âm, thuần dương thì không còn dương.
Không, thuần dương là sao, là hoàn toàn dương chứ hả?
Không còn dương. Thuần dương là không còn, thuần âm là không còn âm, mà thuần dương là không còn dương.
Vậy hả?
Dạ, có muốn nghe không? Cho nghe.
Cho nghe đi. Rồi. Nghe lại cái vụ đó đi, nhắc tới thuần âm, thuần dương rồi phải nghe lại đi.
Người nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Nên người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Ở đời sau có loại người
này? Có chứ. Bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác? Bán nam bán nữ nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí, người bán nam bán nữ cũng có ý chí. Ý chí là hướng về dương tính, mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính. Khi mới thuần âm á là không còn âm, thuần dương không còn dương, vô nam vô nữ mới là tiếng địa Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi, khi nó thuần âm là thuần dương rồi, hai cái nó luôn chuyển không ngừng nghỉ. Hai cuộc số không cộng lại số 8 nó mới đi được vô cùng vô cực ở chỗ đó. Nó thuần âm thuần dương thì vô nam vô nữ. Những người thuần âm thuần dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu, không có gì, không có chính chấp gì nữa. Bởi vì nó sử dụng bồ đầu, nó đâu có sử dụng cái dưới nữa, nó không có cái gì ý đạo mà thực tại ra, nó hòa với cái không rồi nhập định ở chỗ đó.
Thuần âm thuần dương là không còn âm dương nữa. Nói chung là thuần âm thuần dương là không còn âm dương nữa đó, trở về không rồi đó. Rồi
về Phật giới mới được nha, cái đó mới về Phật giới. Thì cái chỗ hồi nãy mình nói lặp lại ha, cái chỗ mà khi mà thầy nói đó, mở tứ quan làm bốn cái cửa cộng thêm cái ngũ tạng nữa, khi tất cả cái đó đó nó được đốt sau khi mình làm pháp luân chuyển chuyển mỗi ngày, cái đó nó được đốt đó, đốt mỗi đêm á, thầy nói đó là pháp thủy là lửa trời đó, là đốt mình để mình, khi mình đi lên thì nó sẽ đốt đốt hoài, đốt nhiều lần qua 9 lần dương điển đó thì người ta mới thuần dương. Tại thầy nói là khi qua khỏi được cái củ nhân quan, khi mình thử nhiều lắm, thử cái dũng chí và cái thanh tịnh để mới bước qua được đó và nhập được thiên môn. Mà khi đi lên thiên môn cũng như lần trước mình có cho nghe đó, là vô bồng lai rồi mới tới thiên không ha. Thì cái đó là cũng chết 6-7 lần, có nghĩa là trước khi đó cũng chết nhiều lần, rồi sau đó cũng chết 6-7 lần. Như ông Tư ông nói đó, ông chết 7 lần trên thiên không á. Thì cái đó có nghĩa là mình trở về nguyên cái trạng của mình á, khi mình trở về Phật giới á, thì mình mới là quy nguyên được cái thuần dương đó. Còn ở dưới tiên giới vẫn chưa được, vẫn chưa gọi là thuần âm thuần dương. Ở dưới đó nó còn cái xưng danh, nó còn cái nam nữ, nó còn bà tiên, ông tiên ha. Rồi tiếp tục trong cái clip, cái câu hỏi tiếp tục là hỏi chứ... À, cái câu này cũng hay, để cho nghe rồi mới nói nha. Cái câu này ai cũng sẽ hiểu.
Bởi vì cái cộng nghiệp của Việt Nam, người nào chấp nhận rốt cuộc ở lại rồi tu cũng sướng hơn. Ở Việt Nam tu sướng hơn, thấy mình lột trần hết rồi tu chịu khổ đi, biết cái xác này là tạm thì mình tu sướng hơn. Mình tu một năm nó giá trị bằng 3 năm ở bên ngoài này, thì mình bề trên chư tiên người ta độ. Chuyện ông trời làm chứ không phải là cái đám người đó làm đâu, có hữu hình có vô hình chứ, nó mới xảy ra cái vụ này. À, nếu mà hữu hình không á thì mình không có passport sức mấy mình lên đây. Phải có vô hình nhân đạo nó mới cho mình những người tị nạn đổ bộ lên này, không có miếng giấy lộn mà dám tới xứ người ta. Cái chuyện đó là hy hữu, thấy không?
Thưa Đức Thầy, thưa Thầy nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam có khổ với biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi, là sợ chết. Chúng ta chỉ ở, tất cả những người ở đây chỉ thiếu cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư giả, thiếu cái chết. Chỉ chúng ta tu, để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn.
Thật sự nó tới 3 clip nhưng mà em thấy không đủ giờ, nhiều giờ đó. Em sẽ tóm tắt lại như thế này. Câu hỏi đó là đặt ra tại sao mà thầy nói là bạn đạo Việt Nam tu một năm giá trị bằng 3 năm ở ngoài này. Thầy Bảo có nghe không?
Nãy thầy có nghe thầy nói đó.
Tại sao?
Tại vì thầy nói khổ nhiều hơn, bị nhồi quyền hơn với có chư tiên giúp không?
Đúng rồi. Tại vì Việt Nam á, có rất là nhiều clip nha. Em có rất là nhiều clip mới về Việt Nam. Em cũng đã ra một lần về Việt Nam rồi. Nhưng mà còn hai clip nữa em đang suy nghĩ từ từ em sẽ ra đó. Thì thật sự mà nói, Việt Nam sau này có nhiều cái sự biến đổi về địa hình cũng như con người. Tất cả đều được thay đổi tại Việt Nam. Và có rất là nhiều chuyện thiên cơ nhưng mà em không có dám nói ở đây. Để cho ông thầy ông nói trong cái clip, cái cơ trời em sẽ ra đó. Thì Việt Nam á, là cái nơi mà thầy cũng hay nói là linh địa đó. Thì trong cái linh địa thầy giải thích rất là rõ. Thì khi mọi người nghe cái clip đó thì em sẽ mới dám nói thêm. Tại vì cái đó để thầy nói trước. Mà nó dài quá em không dám cắt. Ở đây thầy nói là một người Việt Nam tu tại Việt Nam thì có giá trị bằng 3 năm ở ngoài này. Thì tại cái thời điểm đó nha, em không biết là thầy có nói luôn cái tương lai thì mình không có biết. Nhưng mà tại cái thời điểm đó là cái thời điểm đó là Việt Nam rất là khổ. Mà thật sự đó, hồi nãy em cũng cho thêm nghe một clip để cho biết là ở ngoài này họ tu cũng được chứ không phải là nói là Việt Nam không. Nhưng mà tại sao nhấn mạnh về Việt Nam là tại vì Việt Nam khổ nhiều hơn. Nhưng mà thầy cũng có nói người Việt Nam mà qua bên này cũng có nhiều cái khổ lắm, cũng có những cái sự kỳ thị. Cái thời điểm đầu á, những năm 75 đến năm 90 đó, những cái năm nó rất là khổ. Thì những người đó cũng đi tầm đạo và những người đó bây giờ cũng đã cũng khá lớn tuổi rồi. Thì cái thời điểm đó họ cũng khổ lắm, họ cũng đi tầm đạo là cũng do cũng khổ lắm họ mới tu. Nhưng mà cái điều kiện của họ có khổ bên này á thì cũng còn sướng hơn người Việt Nam. Tại người Việt Nam họ khổ nhiều hơn chứ, cái chỗ ngồi cũng khó, mà muốn ngồi mà thoải mái mà tập trung mọi người á, em biết những cái thời điểm đó rất là khó khăn, gia đình tu rất là khó, mà họ tu được á thì họ sẽ tiến nhiều hơn. Còn bên đây nhiều khi mình còn ngồi trên cái nệm, mình còn nằm trên cái nệm thì cái sự khó khăn nhiều hơn. Và tương lai cũng vậy, có những người trẻ đó, mình cứ để ý đến những người trẻ bây giờ cỡ tuổi chừng hai mươi mấy tuổi đó, tiếng Việt họ bắt đầu hiểu ít lại một chút rồi, thì cái tương lai, cái giới sau này nữa từ hai ba tuổi để tương lai nữa thì rất là khó. Còn ở Việt Nam thì cái người Việt Nam họ hiểu được cái tiếng Việt Nam cho nên họ sẽ học nhanh hơn. Còn những người ở hải ngoại thì những cái lớp mà lớn tuổi rồi, từ 50, 60, 70 á, thì những người đó cũng đã là khá lớn tuổi rồi, thì họ cũng đã thấm nhuần nhiều cái khổ rồi. Nhưng mà đối với những người trẻ Việt Nam sau này thì cái điều kiện, có nhiều cái điều kiện rất là tốt cho cái sau khi cái cơ trời thay đổi. Nhưng mà không biết cái đó là bao giờ. Cái đó là cái sự dự đoán của ông thầy nói, đó là thiên cơ, không ai biết trước được. Cái câu tiếp theo ha, có cái câu này cũng hay nè. Đi xe hai bánh là gì nha? Cái clip này rồi ha, rồi mình sẽ hiểu đi xe hai bánh là như thế nào.
Sự sai lầm ai cũng có, vì trình độ chúng ta tới đó chúng ta phải gặp phải. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được ý thức rõ ràng và biết đường lối để xây dựng nội tâm. Trước khi chúng ta đi xe một bánh, ngày nay chúng ta phải đi xe hai bánh. Thế sao? Cơ thể là một bánh, trí phạm là một bánh, mà nói thức là kèm một bánh, nhưng là hai bánh. Hai chiều tiến hóa là đạo sống đủ và cứu rỗi tất cả. Ngày hôm nay các bạn ăn cỏ này, ăn miếng thịt kia cũng là cái duyên của việc phát tổ của các bạn mà thôi. Vậy ước nhiên thành cơ thể chúng ta biết bao nhiêu bà con nó nghe. Nhưng ngày nay ta tu ta ngộ được cái đó, ta cầu nguyện cho nó được siêu thật. Ăn cũng có cũng cầu nguyện cho nó được siêu thật. Cho nên khi các bạn tu đắc rồi thì cứu nguyện tập tổ cũng đồng cảnh, cũng đồng tiến hóa, cũng đồng được nghĩa nha. Cho nên cái sự tu phải giữ rất trầm lặng.
Anh Bảo có nghe nói cái xe hai bánh là sao không?
Thì nãy thầy nói xe hai bánh đó là thể xác và trí phàm là một bánh.
Đúng rồi.
Còn cái chân tâm, cái tâm linh của mình, tâm thức của mình, cái bánh nữa là đi đời đạo song tu là xe hai bánh.
Tại vì trong cái clip này thầy nói thể xác, cái thầy đi tới nữa cái cơ thể, cái mình tưởng là ba, nhưng mà thật sự thể xác, cơ thể và trí phàm là một bánh.
Nó là đời, nó thuộc về đời.
Dạ. Yeah. Còn nội thức á, là một bánh tiếp theo, nó nghĩa là hai bánh.
Về đạo, về tâm linh, bài đạo bởi vì mới nói đạo xong tu lì.
Dạ. Ở đây có câu hỏi tiếp theo là nạn là gì? Cái này nó cả một cái đề tài.
Cái này mà, ra rồi mà.
Ra rồi, nhưng mà nó rất là nhiều cái lập luận, nhưng mà em sẽ nói thêm thôi ha, tại vì cái này nó có ba clip. Cái nạn thầy nói rất là nhiều, nhưng mà nạn thầy nói là nạn là nghiệp, rồi nạn cũng là trược, mà nạn cũng là sự nhồi quả, có đúng cũng là nạn đối với người tu ha. Thì cái nạn thì nên nghe thêm cái clip về nạn thì sẽ hiểu thêm. Nếu ai không biết thì em sẽ gửi cái clip đó cho.
Rồi.
Cho nên nó cũng dài, cũng một đề tài. Rồi tiếp tục cái một cái đề tài nữa mà như bữa nay Nguyệt không có học câu này của nó, chắc là để tuần sau mới trả lời. Có một cái câu hỏi thêm, cái lục phủ thì thật sự anh Bảo có nghe ông thầy định nghĩa chưa, cái lục phủ?
Chứ có nghe mà có coi từ điển thì nó có nói lục phủ là cái gì. Thầy chỉ nói lục phủ ngũ tạng, thầy nói chung vậy thôi chứ thầy không có phân tách. Nhưng mà mình lên mình tìm từ điển thì mình nó mới nói cho mình biết lục phủ là cái gì. Tại trong vô vi thường thường thầy nói tới ngũ tạng nhiều hơn là nói tới lục phủ. Thành cho nên không có khai thác cái vấn đề lục phủ. Trong kinh A Di Đà cũng nói tới ngũ tạng nhiều hơn là lục phủ.
Đúng rồi. Cái ngũ tạng á, là ông Di Đà có nói mà ông thầy thì còn có hay lặp đi lặp lại lục phủ ngũ tạng là theo cái đời người ta nói thôi. Thì mình chỉ biết nó là dạ dày, túi mật, lỗ trên, lỗ dưới, dạ dày, lỗ trên của bàng quang, ruột già, ruột non. Những cái đó là của ngoài đời người ta nói thôi. Chứ thầy chưa có định nghĩa nào cụ thể về cái lục phủ, chỉ nói về ngũ tạng nhiều hơn.
Cho nên không phải là cái căn bản của cái trong đạo, cho nên không có khai thác cái vấn đề đó. Trong kinh A Di Đà là mổ xẻ từng ly từng tí mà không có mổ xẻ tới cái lục phủ, chỉ nói ngũ tạng thôi à. Cái ngũ tạng là chánh.
Dạ. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Em có tiếp theo cái đề tài hôm trước về lục căn lục trần, có nói thêm một số Duy Nguyệt có hỏi đó, thì có nói thêm về tỳ kheo, vạn linh và cái vía. Thì em cho thêm một số clip, tại vì em thấy cái đề tài này cũng thứ nhất là cũng hơi khó, tại vì nó cả một cái đề tài em phải nghiên cứu, cho nên năm ra em cho nghe một số clip và nói thêm về cái lục căn lục trần, rồi nói về vía cũng như tỳ kheo. Thì hôm trước mình cũng có nói lục căn lục trần, cái vị trí mình cũng đã nói rồi ha. Thì nếu mà ai chưa nghe thì nên nghe thêm. Thật sự lục căn lục trần ông Tư ông cũng có nói nhiều một số điểm nữa, nhưng mà em không có lặp lại ở đây, tại vì lục căn lục trần nó rất là khó. Nhưng mà có nói thêm về hôm trước cũng như mình nói, lục căn là nó cũng còn nằm ở trên cái ngũ tạng của mình, rồi còn trên các cái luân xa của mình. Còn có thêm một cái nữa là ông Tư ông cũng có nói là nằm trên trái cực âm bên mặt, ông Tư cũng có nói cái đó ha. Rồi cái tiếp tục của em nói, em muốn nói ở đây là lục căn lục trần là mình nói về cái tánh. Thầy nói là lục căn lục trần là cái tánh, mà cái tánh thì phải có hai phần. Tánh là từ tiền kiếp và tánh từ tập quán mà ra. Thì cũng những cái mà thầy nói tánh từ tiền kiếp đó, như thầy có nói đề cử vài cái giống như là sự hung dữ, sự độc ác, sự độc tài là cái tánh từ tiền kiếp. Còn những cái tánh tập quán mang tới, ví dụ như thầy nói hút thuốc, uống rượu, đánh bài, nhảy đầm nữa đó, những cái đó là tập quán mình mang tới. Nhưng mà trong đó thầy cũng có nói cái nấm tánh nữa, cho nên em thấy nó hơi lạ. Tại vì nấm tánh nó cũng phải tập quán, mà chắc cũng nhiều kiếp lắm. Thì nó có khi mình giận dữ lên đó, là cũng do cái tập quán mình tạo nên. Thì em nghĩ cái nấm tánh đó là cái giận dữ đó thôi, chứ còn cái tánh nóng mà tánh làm việc nhanh đó, em nghĩ là phải đem từ tiền kiếp mới đúng chứ ha anh Bảo. Tại vì cái đó là cái tánh cảnh nhanh
nhiều,
mà
nhiều khi cái tập quán từ nhiều kiếp đó, nó mới tạo thành cái tánh đó, rồi mà cái tánh đó mình sửa không xong đó, cái kiếp này mình mang theo tới đây mình sửa tiếp đó. Thầy nói thì nhiều khi thầy nói thầy giảng, nhưng mà thầy giảng nhiều kiếp đó, mình phải hiểu
không? Yeah. Cái mà lục căn lục trần em muốn nói thêm á, cái tánh của mình mà nói tánh nóng tánh chậm mới nói thêm cho nó vui đó, là thật sự cái tánh nóng tánh chậm á không có nghĩa là cái người làm nhanh là không tốt, mà người làm chậm là làm không có đạt cái thời gian, cái đó không có đúng. Cái người mà làm mà bị cái stress nhiều á, làm mà không có cái lúc mà mình làm mà bị stress á, bị áp lực nhiều á, thì cái đó nó dễ đi tới cái sai. Cái đó là em thấy có, chứ không phải là cái người chậm hay là cái người mau mà nói là làm không có đúng, thì cái đó không có đúng. Em thấy cái định nghĩa nó không có đúng. Người chậm á, mà làm mà có cái áp lực vô á, họ stress là họ cũng làm sai như người nhanh thôi. Cái người nhanh là do cái tốc độ họ nhanh, cái tánh họ mang từ tiền kiếp tới là họ nhanh, chứ không phải là cái đó làm cho sai hay là bị hư việc, cái đó không có đúng. Cái hư việc á, là do mình bị stress nhiều quá, bị áp lực, cái lúc cái thời điểm mà mình phải làm á, thì mình sẽ dễ bị làm sai đó. Thì cái lục căn lục trần ở đây á, thì thầy nói đó, khi mà lục căn lục trần á, mà ông thầy hút thuốc á, thì ông hút xong rồi có thời gian mà ông tu đó, thì lục căn lục trần nó chờ cái lệnh để mà nó bỏ hút thuốc á, thì cái đó là cái lục căn lục trần của ông thầy là cái tập quán, chứ không phải là cái đó đem từ tiền kiếp tới. Cho nên á, ở đây em muốn nhấn mạnh thêm là ông Tư có nói lục căn lục trần cũng là lục tặc á, mà khi mà lục huệ rồi á, tất cả những cái điểm luân xa nó sáng rồi, hay là cái ngũ tạng này phát sáng á, thì cái lục căn lục trần cũng thành la hán ha. Cái đó là ông Phật ông đã thành những cái đó. Còn bây giờ em sẽ cho nói thêm cái tỳ kheo. Cái tỳ kheo á, cũng như thầy thường hay nói, thì em muốn anh Bảo nói thêm về tỳ kheo đi. Cái tỳ kheo cũng hay lắm á.
Có ai hỏi cái này không?
Có, cái này em muốn nói thêm, tại hôm tuần trước cái Nguyệt nó có hỏi về tỳ kheo với lại cái vía.
Thì cái tỳ kheo là mỗi tạng là 250 vị, thì ngũ tạng năm cái là 1250 vị tỳ kheo làm việc cho cái mỗi tạng đó, mỗi tạng có người làm việc đó.
Bây giờ cho nghe chút xíu ha.
Nghe chút xíu trong kinh Di Đà thì có giảng chi tiết hơn á.
Dạ.
Bây giờ mình ăn đang hóa cải mạnh, lấy cái cây chân chánh của trời đó, siêu tự tự trị hoặc khai quang, cái đó là chánh nè. Bởi vì dân mình đang đau khổ này, lục căn lục trần mình đau đang đau khổ này. Mỗi một tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo nằm trong cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ tiên gan tỳ phế của mình. Chủ nhân ông đang điều khiển, nó đang khao khát tình thương chân chánh để nó hiểu, nó càng càng hiểu hơn để nó tự trị đồng tiến hóa với mình. Nó muốn tiến theo câu văn kêu bằng đồng thanh tương ứng, ứng mình ứng và đồng khí tương cộng, thấy không? Thôi thì chủ nhân ông phải ban bố cho nó. Chủ nhân ông là phần hồn mà không chịu đem sự chân chánh về để ban bố cho nó thì nó vẫn khổ mãi mãi.
Lục căn lục trần là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ, tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? À, bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh, chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càng không vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông, thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông rồi nó mới chuyển giải cho 1250 vị khác nó theo mình tu. À, trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự, tam dạng 4000 lỗ chân lông đều là gia dịch để canh gác cái tiểu thiên địa. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc, trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tầm thường. Nhưng mà nghe nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được, tu phải có trình độ mới nhớ được. Cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng, viết báo, viết sách, rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó rồi vô không được. Là vì chưa có trình độ tương ứng, phải tương ứng nè, nó mới nói là được. Cho nên với vô vi ta nói công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật là tại vì người đó làm chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu không được. Khổ vậy. Đi học lu bù đó. Bây giờ nãy giờ nói vậy, bây giờ kêu con này nói lại giùm cho tôi một câu, nói không được. Chưa được. Phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày nào đó nó ngồi đó, nó nói, hồi ông Tam nói tôi quên, bây giờ tôi nói vậy có thể giống ông Tam. Ta nói, cô nói như ông Tam. Là nó có tình nói. Phải không? Cho nên ráng là pháp luân thường chuyển, huệ tâm thai, thấy cái đó. Tỳ kheo là nó cũng như là nhân viên lễ thuộc làm việc trong cái cơ quan đó, nó đi theo nó thôi, lễ thuộc. Cũng như bây giờ cụ mở một cái office làm ăn nhỉ, thì đem cả đám người đi theo nhưng mà chủ quyền nó cụ.
Cái clip này hay đó, anh cho nghe đó anh Bảo.
Ừ.
Rồi, em tóm tắt lại ha, lục căn lục trần là chủ điển ha, là chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo nằm ở năm cái cơ quan của mình, kim mộc thủy hỏa thổ ha. Rồi trong đó đi sâu hơn thì có 84,000 cái gia dịch của mình, rồi còn có 4 tướng lãnh đông nam tây bắc ha. Trong đó là tỳ kheo là cũng giống như là nhân viên lệ thuộc của các cơ quan ngũ tạng đó. Đó là mình nắm sơ bộ để mình hiểu được lục căn lục trần. Hôm trước mình có nói cái vị trí và cái mà người chủ nhân ông phải có cái quyền hạn gì, phải có cái trách nhiệm gì đối với cái bản thể này, đối với các cái dạng linh trong đây, có lục căn lục trần, có tỳ kheo, có cái gia dịch ở trong đây. Cho nên không phải đơn giản mà mình nói, lúc nào mình cũng nói lục căn lục trần mà mình không có hiểu nó ở đâu và nó làm gì và tại sao mà nó tác động đến mình rất là nhiều, tại vì nó rất là mạnh, nó chi kéo mình dễ sợ lắm. Thì ở trong đây em sẽ cho nghe nói một số cái clip mà nói về lục căn lục trần mà nó làm cho mình cũng điêu đứng ha. Trời, em cho nghe nha.
Nếu mình ý thức được cái điểm cần phải trao đổi để tiến qua nhanh hơn, thì để dạy cho lục căn lục trần có cái cơ hội để trao đổi và để cho lục căn lục trần tránh cái công cao ngạo mạn, thì phải dạy nó có lễ độ, thì nó phải quỳ lại để nó chi, để nó học tân lễ. Bởi vì lục căn lục trần nó còn yếu hèn, nó không hiểu nó thì nó không có làm lễ, mà nó chịu làm lễ để nó được tiến hóa và nó được sáng suốt. Khi mình quỳ gối lại thì cái trần trược của mình đổ, cái rác rến của mình đổ ra trước mặt. Ai buộc mình? Bây giờ mình đứng ở góc nào cũng có trời, có Phật hết, thấy không? Mà mình biết ý thức được là cái luồng điện tôi còn yếu, tôi cần phải đổ cái rác này đi để đổ cái rác mới. Từ từ vì gối xương lại cho tôi có lợi, cái lục căn lục trần tôi có lợi, thấy không? Cái đó là dạy cái cơ thể, chứ còn cái ý chí thì phải nung nấu đi lên. Với thầy hòa là một, thấy không? Nhưng mà thử để hiểu điển là cái gì. Như thường thường mình không có lạy, tối nay mình công phu thế nào, rồi tối nay mình lạy với trọn niềm tin và lòng thành, tất cả niềm tin quỳ gối lạy đàng hoàng, chút hết tất cả những cái ô trượt của mình trong giờ phút thiêng liêng mình lạy. Bây giờ để nhờ sáng suốt, nhờ thầy sáng suốt hóa giải sự ô trượt sẵn có của mình, và mình sẽ trở lại với sự sáng suốt, thấy không? Thì thử thì biết, tưởng tượng là lòng thành lại để chúc tất cả với một niềm tin, và mình lại mình chúc tất cả những sự ô trực của mình đi ra ngoài và nhờ người sáng suốt giúp đỡ cho mình, thì thấy cái điểm nó làm việc cho mình cũng như quét rác mà mình bất lực quét không nổi thì mình nhờ đâu đó chưa. Nhưng mà nhờ người ta có dùng phải có tiếng cảm ơn. Đó là cái lạy như vậy,
thấy không? Yeah. Tôi tu tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới. Rồi tôi không định đoạt cái gì được. Thấy không? Đừng có nghe này kia nọ rồi đâm ra quăng, rồi tự làm cho mình lớn xấu, rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên hơn chút xíu một ly, chạy xuống 5-7 bước đi tìm gì? Sao? Nói tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới bước, thực sự tôi 3-4 bước tôi đi tìm cái gì? Không bao giờ tôi thiết được. Kẹt mà thôi. Tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hạn nhất là cá tính của mình nặng nhất. Về ngoan cố sai lầm phải sửa. Chê mà được thằng ngu thằng ngoan cố chê thét nó hào hức, mà nếu vung bồi nó tăng liền cấp tốc, nó lấy những văn chương, lấy lý luận đời nó ủng hộ hỗ trợ nó, thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong so ra không được. Và trong lúc người ta nghe dẹp tự ái ta ra được, mình còn tự ái thì kẹt không được.
có rất là nhiều clip anh Bảo về lục căn lục trần mà em nghe trong vòng 2 tuần á, thì thầy cũng thường hay nói đó là chủ nhân ông lúc nào cũng phải sáng suốt, tại vì cái mình cái tánh đời như tuần rồi mình có nói á, mình có cái tánh đời nhiều lắm, cống cao ngạo mạn, rồi có những cái tánh mà ngoan cố sai lầm á, những cái đó đó mình phải nhờ cái pháp của mình. Và trong đó đó thầy có nói đó, khi mình chê nó đó, mình là thằng ngu, là thằng ngoan cố đó, thì lúc đó nó mới hàng phục. Còn nếu không mình vung bồi, mình nói là ta đây giỏi lắm đó, thì tự nhiên cái đó nó tăng lên, thì mình sẽ coi không ai ra gì hết. Cái đó là cái phần lục căn lục trần. Tuy nhiên cái clip này á, về cái video về lục căn lục trần và cái phần hồn á, em sẽ làm lại cho cả một cái chủ đề. Tại vì lục căn lục trần nó rất là khó, bởi vì trong đó nó còn nói mấy cái sở, mấy cái đoạn của ông Tư, ông nói rất là hay trong cái kinh A Di Đà. Thì cái này là nói về tục lục căn lục trần, tỳ kheo và vạn linh ha. Còn cái vía thì cũng như mình cũng đã nói rồi á, cái vía thì có sức hút của tứ hải, và sức hút tứ hải nó rất là mạnh, nó hút ngay cái lỗ rúng của mình á, thì khi đó nó làm việc rất là nhiều. Thì cái đó nó làm cho thầy có nói thêm về cái phần hồn có liên quan, thì em sẽ cho nghe cái phần cái clip cuối cùng ha.
Nhiều người cứ ngồi cái hồn nó rảnh, không biết niệm Phật, không biết tu, không biết qua giải, ngồi suy nghĩ chuyện này à, nghĩ là 20-30% cũng giao cho cái phía bỏ suy nghĩ chuyện kia, 20-30% bỏ suy nghĩ chuyện này, cuốn cuồng trong giận hờn này cái nó cứ biết lãnh hết. Rồi nó ngu là tại vì mình ngu, mình chủ nhân ông mình ngu, mình giao người ta có chuyện nhiều quá, mà mình cứ lo tu đi rồi nó sẽ có sự thông minh ra dẹp bỏ, không sợ chủ nhân ông người chủ nhân ông tu, cái kia nó mới rảnh. Một cái kia mà cứ suy nghĩ, cái hồn cứ nghĩ bạ thì giao công tác cho cái kia, nó làm nhiều quá chứ không phải nó ngu. Chính chủ nhân ông, như ông trầm có nhiều chuyện quá, chập chuyện này chập chuyện kia chập chuyện đó, bà vợ làm sao yên, hỏi vậy thôi này hả, chập nữa lấy cho tôi cái áo đó, chập chút nữa mua tôi miếng pro pha rồi chập nướng bánh mì hả, rồi chập nữa đi nhà sau rồi tư bông, cũng là bà làm theo ổng đâu có làm cái miệng rồi làm nó bà ngu thế là ổng.
Rồi, anh Bảo tóm tắt cái đó đi rồi mình kết thúc cái phần của em.
Tóm tắt gì thì đó, cái vía thì thầy phân tích cái những việc làm của vía, và cái hồn sai cái vía nhiều thì cái vía nó không có rảnh, không có được thanh nhẹ. Nếu mà mình bớt cái chuyện đời thì cái bớt sai cái vía, bớt bắt nó làm chuyện đời thì cái vía nó rảnh, nó mới lo cho cái phần hồn tu. Thầy nói cái vía cũng như là ông thủ tướng gì đó, đi trước dọn đường cho phần hồn đi học đạo á, thầy nói mình bớt sai cái vía, bớt bắt nó làm những chuyện không cần thiết thì lúc đó nó mới rảnh rang, nó mới nhẹ nhàng được. Còn mình sai nó nhiều quá thì nó lo chuyện đời không á, thì nó cái vía thì nó nặng.
Trời, tiếp tục bài mới đi anh Bảo.
Hả? Giờ qua học bài ha, giờ coi bạn đạo có ai có những cái thắc mắc gì thêm về những cái đoạn băng mà thầy giảng vừa qua đó, có ai có ghi lại những cái thắc mắc gì không thì mình sẽ sưu tầm tiếp, còn nếu không thì mình qua cái bài tuần này. Không biết có ai có thắc mắc có gì muốn hỏi thêm không, nếu không có thì mình qua cái bài trong tuần này. Còn nếu chưa có thì giờ thì về nghe lại để suy gẫm thêm. Đi qua bài mới nha. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là hồi sinh. Hồi sinh nguyên lý của trời độ, tự giải phân minh chuyển dẫn hồ, cao thấp thành phương chuyển sắc màu, có không không có vẫn phân đồ. Lương Sĩ Hằng. Rồi xin mời các bạn đóng góp về chữ hồi sinh trước đi, rồi mình qua câu đầu sau nha. Hồi sinh là gì? Cái này thầy dùng thường mà chắc ai cũng biết. Thầy dùng thường cái chữ hồi sinh này mà chắc ai cũng biết hồi sinh là gì rồi. Ai muốn đóng góp không? Ai muốn đóng góp thì mở micro lên đóng góp. Không ai muốn nói hả?
Anh thầy không nói anh thầy.
Thì Cẩm Tú muốn nói đi, kêu làm gì. Ta đang thanh tịnh mà kêu vậy chi vậy? Hả? Ta đang niệm Phật thanh tịnh mà réo chi vậy?
Em dạ xin lỗi. Dạ thôi em nói ha, tại em muốn dạ thì em hay nói lộn á, cái là sanh lão bệnh tử đúng không, còn cái mà chết mà quên nữa rồi, cái gì hồi sinh quên rồi, cũng
sanh trụ hoại diệt,
sanh dạ dạ sanh trụ hoại diệt hồi sinh, sanh trụ hoại diệt hồi sinh, nghĩa là cái gì cũng không phải là cái đường tử là hết á, cái gì cũng phải sẽ có một cái nó tái hồi cho một cái sự sống khác, cho một cái sự sống khác, nhưng mà mình là người tu thì mình mong cái sự hồi sinh đó nó tốt đẹp hơn cái cuộc sống đang có hiện tại của mình. Yeah. Em nghĩ là vậy, cái hồi sinh nó phải là một cái kết quả tốt. Xin lỗi anh Thi.
Giật mình làm anh đang thiền lân 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 giật mình. Rồi đi qua câu đầu để các bạn khai thác sâu hơn nha.
Chưa Bảo ơi.
Chưa hả, muốn nói tiếp đề tài hồi sinh thế hả? Rồi Eli có gì thế không?
Em cho nghe ha, cái này rất là hay. Em cắt ra ba đoạn cũng có cái hồi sinh trong đó. Mà nghe kỹ nha, cái lúc cuối cùng là phải nghe kỹ nha. Em đố, trong đó nó có một cái câu vui lắm.
Đố hả? Đố phải ghi.
Chúng ta mới thấy rõ là cái lực cản lực độ mình chỉ quá. Chúng ta cảm ơn là chúng ta đừng có thấy rằng nghịch cảnh nó phá tôi, không có phá đâu nó độ. Không có nó làm sao tôi tiến, không có nó làm sao tôi thấy khả năng sẵn có của chúng ta. Hỏi bà mẹ nào không qua cái cảnh khổ, nói qua cái quá trình tới từ hồi nào tới bây giờ có bà mẹ nào không qua cảnh khổ. Nhưng mà trong lớp khổ này thì tôi chắc không qua đổi cái gì này. Cứ chắc qua rồi cũng qua. Thế mình thấy cái tích hồi sinh của mình vô cùng. Không ai chèn ép được. Cho nên chúng ta phải ý thức cái khả năng sẵn có của chính mình và sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình để thích tâm. Bao nhiêu kiếp chỉ học cái chữ nhẫn mà tới bữa nay học chưa xong. Nhẫn lắm. Rồi giờ cái gia đình ngày nay có nhà có cửa này kia cũng ở trong cái chữ nhẫn tạo ra. Nếu mà hai vợ chồng không nhẫn thì không bao giờ tạo ra gia cang. Ông trời không nhẫn thì ông trời nó sụp đổ lâu rồi nó còn cái ngày nay. Cho nên trật tự của chúng ta là quan trọng. Thì lập lại trật tự rồi chúng ta mới thấy được cái nhẫn là có giá trị.
Nhưng mà tâm thức của loài người là vô cùng siêu diệu. Nếu mà không có vô cùng siêu diệu thì đâu có khoa học hiện đại. Khoa học hiện đại là làm những chuyện tài trời cho chúng ta thấy, lên cả cung trăng, nhưng mà chưa thấy đâu. Còn siêu diệu nữa, còn tìm tới nữa. Khoa học không bao giờ chịu phục lý trước hoàn cảnh nào, chỉ tìm tới mãi mãi. Thì chúng ta cũng vậy. Khoa học do đâu mà có? Do tâm linh của con người kiến tạo nó mới có khoa học. Thì tâm linh là chủ của khoa học. Tâm linh đâu có phục. Khoa học không phục thì tâm linh cũng không phục. Phải trở về với nguyên căn siêu diệu của chính mình. Thức mới tiến, thức mới đạt, thức mới hồi sinh. Thức là biết, hiểu được mới tiến. Biết được mới đạt. Mà biết được mới kêu mà hồi sinh. Chết rồi, trong cái chết nó có sống. Luân hồi mãi 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 mãi. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong sanh có tử, trong tử trong sanh trụ hoại diệt cứ tiến ngoài. Kêu mà hồi sinh. Bởi sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt, diệt rồi mới sanh trụ hoại diệt, trở lại là con nít gì nữa, hồi sinh là con nít.
À, nhưng mà thế hồi là con nít thôi.
Hả?
Diệt rồi lại sanh.
Hả?
Diệt rồi mình lại sanh cái chỗ khó.
Tái sanh, bởi phần hồn là vô tận, phải qua thân lập. Qua bên thân là phải sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt mới có quả địa cầu, mới có chúng ta ngồi nói chuyện đấy. Nếu anh thấy sanh là có, đâu có còn người nói chuyện với chúng ta đấy.
Sanh để rồi bây giờ mình cứ quên hết rồi mình sanh, rồi mình sẽ là đến và khoảng là mấy chục năm nữa này mình nằm trên đất thì mình lại sanh ở chỗ khác. Cái chuyện đó là dễ quá.
Đó.
nhưng mà vẫn hội tụ nè,
vẫn là đây,
vẫn hội tụ nè, mọi người một nơi bây giờ vẫn hội tụ nhau
như thế này. Thầy nói nghĩa là
việc
đến thanh, cái thanh đây không phải thanh ở đây nữa, nó thanh ở chỗ khác, nhưng nó có,
nó thanh ở chỗ khác, chỗ khác là chỗ này đó,
không tất cả là ở đây nhưng mà thanh ở dưới này thứ khác, nó có nó không
mà
nó không
mà
nó có,
nhưng mà
ở đây nó vẫn ở đây,
nhưng mà được 500 năm về trước anh nói câu cũng như bữa nay gặp.
Rồi em đố đó, thầy định nghĩa hồi sinh là gì? Nói rõ luôn nghe, nó rõ ràng luôn á. Ai nghe nổi. Em thấy mỗi lần cái thức mình biết chút xíu là hồi sinh rồi, nghĩa là còn rộng rãi hơn, phải không chị? Mỗi ngày mình biết một chút xíu là hồi sinh rồi đó, phải không? Thầy nói cái tâm thức
rộng được chút xíu rồi đó, nhưng mà nhiều lắm, thầy nói rất là nhiều mà gom lại nó có mấy ý à.
Hồi sinh rồi sanh trụ huệ diệt, rồi sanh sanh trụ huệ diệt là sanh, là nó cứ một cái giống như cái dòng hả, cái cycle đó, phải không?
Trong cái dòng luân hồi nó phải có luân hồi, nó mới tiến hóa. Luân hồi đó là một kiếp đâu có đủ, một kiếp mình đâu có học được bao nhiêu đâu, có 60 năm mà nháy mắt là thấy ra đi rồi, phải đổi kiếp, là một kiếp người đâu có học mà đâu có tiến hóa được nhiều.
Mình em không hiểu lúc mà thầy nói là cái bác đó nói là 500 năm rồi cũng nói giống vậy là sao, em chưa hiểu nha.
Thì cái sao? Đó chút nữa chị nói cho nghe. Bây giờ chị cho cái định nghĩa đi. Định nghĩa đi, 500 năm đó chị ghi lại. Em chỉ nói cái đó 500 năm là cái gì.
Yeah,
rồi
yeah.
Bây giờ hỏi thầy định nghĩa hồi sinh là gì?
Cái clip đầu của thầy. Ai muốn nói?
Cháu nói chút ạ.
Rồi thì nói đi.
Nó là thức là tiến, thức là đạt, thức là hồi sinh.
Học chuyện.
Cái đó là thầy nói về cái hồi sinh. Tại vì hồi sinh đây nó có nhiều cái định nghĩa mà nhiều cái khía cạnh nha. Cái clip đầu đó, thầy nói với hồi sinh nó cái nghĩa nó khác à. Còn khi đúng mà thầy rồi. Nói tới sanh trụ huệ diệt hồi sinh nó là khác nữa. Nó nhiều nó nhiều lãnh vực á.
Hay lắm luôn á. Bởi vì em mới đem ra nói chứ không phải nói chút xíu đâu. Em nghe cái đề thầy này em khoái rồi đó.
Ở đâu mà gom góp lại hay vậy?
Chị nói hên, em nói hên á.
Hay không bằng hên hả?
Hay không bằng hên, em nói vậy.
Hồi sinh giống mà mình tái sinh trở lại con nít á hả?
Tái sinh. Cái đó là diệt.
Sanh trụ huệ diệt hồi sinh á. Sanh trụ huệ diệt sinh là mình sanh trở lại, mình đầu thai trở lại là mình thành đứa con nít. Thành đứa con nít rồi tới hồi mình già, tới hồi mình già là mình diệt. Mình diệt chứ mình chết chứ mình đầu thai lại thành đứa con nít khác.
Nhưng mà tiếp tục tái sinh nữa, tái sinh hồi sinh.
Đó, cái đó là hồi sinh trong cái định luật sanh trụ huệ diệt hồi sinh đó. Còn cái clip đầu á thầy nói hồi sinh là cái bà mẹ đó bà khổ quá rồi á, nhưng mà cũng hồi sinh là cũng sức mạnh nó cũng vươn lên để sống lại hồi sinh. Mình gom cái sức lực của mình để mình sống lại, thấy khó qua nhưng mà hồi sinh rồi nó cũng qua, tiếp tục nó cũng qua.
Bây giờ khổ nhưng mà mình hồi sinh mình vẫn tiến quá, mình cũng vượt qua được đó, là do chứng nhận.
Cũng nhờ chứng nhận.
Tiếp tục đi. Tại vì trong đó có nhiều lắm á, đề tài này chưa đủ
rồi, trật tự hồi sinh trật tự lắm. Đúng rồi. Ủa chị Liết xem hỏi là ngày mai ví dụ chẳng hạn như hôm nay học cái là tối hay là những ngày trước đó chị tìm ra được cái clip nó giống như cái đề tài hả?
Đâu phải
ngày trước khi cái bài
đó,
ra
trong
hả?
Tuần á em đúng. Trong tuần
ghê vậy.
Nó biết nó hên hên vậy đó.
Wow, nghĩa là cái bài hên cái bài chưa ra nhưng mà chị đã có cái có nghe được cái clip nào của cái đề tài của cái ngày chủ nhật mình sẽ thảo luận á.
Thì chị hên thì chị nghe thì đụng vô rồi chị cắt liền vậy thôi.
Mà tại vì nghe nhiều quá đi chứ không phải là nghe gì ta mỗi ngày nghe biết bao nhiêu tiếng mà nói.
Tại vì nó 18 tiếng nha.
Tại gì nữa không?
Còn gì nữa?
Không? Nhiều lắm luôn á, trong này thì nói quá chừng luôn á.
Còn nữa hả?
Không, đúng rồi, em nói là theo ý của anh bảo là
chưa đủ.
Dạ không, còn nhưng nữa. Mà là trật tự á chị, cái trật tự á mình cứ tiếp tục vậy hoài á, theo cái dòng trật tự.
Rồi bây giờ Eli nói tiếp đi.
Thôi còn ai nữa thì cho nó đi. Chắc Thanh cũng có nè. Thanh có nè. Chị Hồng có nè.
Thanh đang thiền.
Đang thiền hả? Chị Hồng có nghe không?
Rồi. Nói đi.
Nãy ha. Hồi nãy thầy có nói ha. Sanh trụ hay diệt tiến hoài kêu bằng hồi sinh là một chuyện ha. Có nghe cái đó không? Có nhớ không? Tại vì thầy nói thức hồi sinh là vô cùng mà. Cũng như nãy anh Bảo có nói đó, là cái người mẹ đó, thấy không? Khi mà cái sự mà chuyển biến cái sức mạnh của họ đó, thay đổi nó cũng là một cái sự hồi sinh. Tại hôm qua đó thì làm không được, hôm nay phải làm được cho bằng được cái chuyện đó, nó cũng là một sự hồi sinh.
Thức hồi sinh.
Cái thức đó nó chết đi rồi, cái thức khác nó tới tới đó cũng là một cái sự hồi sinh ha. Cái đó cũng là một cái sự đổi mới á,
hồi sinh của cái tâm thức á, cái đó là hồi sinh của tâm thức á.
Cái đó là thức á, bởi vì thầy mới nói là thức mới tiến, thức mới đạt là mới hồi sinh á. Hồi nãy cái câu đó của Thiện nói đúng đó ha. Rồi thầy nói nè, còn cái này là nãy giờ có một cái mà em kén kiếm cho mọi người có nghe được cái chỗ này không. Hồi nãy anh gì quên mất rồi, anh thi có nói được cái chữ tái sanh à. Thầy nói vậy nè, tái sanh và hội tụ à, có hai chữ nó gần nhau, thấy không? Tái sanh hội tụ là mới hồi sinh à, nhớ nha. Tái sanh hội tụ, hồi nãy giờ em chưa có nghe, em nghe cái này em giật mình. Mặc dù thầy nói rất là xa nhau nha, chứ mà nó gom lại, cho nên đâm ra mình phải nghe kỹ những cái gì của thầy nói, là nghe rất kỹ lắm. Em nói là tất cả những mọi người, anh nói là nên nghe một cái câu nói của thầy nghe đi nghe lại rồi mới bấm được cái ý của thầy, chứ không phải mình nghe chút xíu là mình hiểu rồi, không có đâu. Cái sự nói mình như vậy đó là em biết cái người đó ở trình độ nào liền. Tại nghe băng thầy là nghe rất kỹ, nghe kỹ lắm, cho nên tại sao em cho nghe là em cho nghe vậy thôi, chứ thực sự nó có mới một lần. Nhưng mà đó, trong cái quá trình mình nghe đó, mình nghe một lần á mà mình thấy nó lạ đó, là mình chụp nó lại liền, mình pause nó lại để mình nghe nó kỹ lại một chút xíu, thì mình sẽ bắt cái ý của thầy dễ hơn. Nên có nhiều người nói một cách chung chung á, em nghe nó chưa có quen, khi mà mình nghe quen rồi đó là tự nhiên nó vô cái đầu mình liền. Nghe mình bắt cái ý đó là mình chụp. Hồi nãy anh Thi anh bắt được 50% rồi đó, còn chút xíu nữa nó đụng 100% rồi đó, thấy không? Cho nên á, đâm ra nghe cái băng của thầy không phải lướt một cái là nghe là tôi nói được hết, nó không phải. Anh nghe từng chữ thầy nói là mổ xẻ từng chữ, nghe từng từ, chứ không phải là nói khơi khơi rồi mình lập luận bằng lý đời. Em nghĩ không có đúng. Nhưng mà anh này mình đã nghe hết những cái gì của thầy đưa ra rồi, mình chỉ còn nghe lại thôi, để mình bắt cái ý của thầy thôi, chứ mình chưa có chế được cái gì khác hết, mình chỉ nghe lại để mình lấy cái ý thôi. Rồi ha, trời, tiếp tục Linh Bảo.
Rồi tiếp tục.
Ủa chị gì chưa nói 500 năm, em chưa hiểu phần đó.
À.
Ờ, 500 năm thì là giống như thầy hồi tiền kiếp cách 500 năm rồi thầy làm vua, thầy có nói hồi đó đi trên đại hội Hùng Quỷ Giao Liên á, lúc mà đưa thầy ra cái bàn ngồi, lúc đó bạn đạo sỉnh say hết rồi, nằm ở phòng nhiều lắm, ra còn có mấy người ngồi bàn à. Ủa thầy nói bạn đạo đó, mọi người mới hỏi thầy bạn đạo say sóng đêm hôm quá, rồi thầy mới ngồi xuống. Lúc đó có một số bạn đạo tới cũng ngồi cùng bàn. Rồi có nói thầy chúng con sao ngày nay vậy, thầy nói tụi con có cái gì liên hệ với thầy hồi tiền kiếp, ngày nay mới hội tụ lại.
Tái hội nghĩa là mình hồi sinh, mình nhờ sống lại mới gặp lại thầy đã gặp trước đó, rồi.
Bây giờ thôi, anh Thi nói sai sẩm hay là sai sỉnh? Sai gì?
Sai tức là nói về vấn đề bạn đạo của mình.
Sai sống.
Bữa đó bị sai sống đúng rồi, bữa đó em bị...
Sai sống đó.
Đi say sóng,
say sóng, say sóng,
say sóng lên ra đâu ai ra ăn sáng được đâu, đêm hôm nó
dập. Không ai ra. Dạ đúng rồi, anh mạnh dễ lương hả? Em nhớ nằm trong phòng không?
Thế đó mà, cho đồ ăn ngon quá mà không nổi à?
Không, mấy người mà chạy bàn họ cũng nôn, không có gì việc gì làm á.
Quen.
Rồi đó. Nên lúc đó mới trò chuyện với thầy được cái đó, thầy mới nói.
Thầy nói là mình cũng như nhờ chết đi sống lại nhiều kiếp rồi, kiếp này mới tái hội mới gặp lại thầy á, là 500 năm về trước rồi.
Dạ, yeah, tức là mình có liên hệ với thầy hồi tiền kiếp đó, tiền kiếp lúc mà thầy làm thời thầy còn làm vua đó.
Rồi. Tiếp tục ha, hồi sinh nguyên lý của trời độ.
Anh chưa này. Anh ơi, cái chưa câu 500 năm đó là không phải cái ý đó không? Thật sự cái ý mà thầy nói mà hội tụ 500 năm là cái đó là nói về cái nhiều lần rồi.
Cái duyên, cái đó là nói về cái duyên phải không? Còn cái 500 năm.
Còn trong cái ông này đó là tại
nói về khoa học phải không?
Quá dài.
Ông nói về.
Ông nói không phải khoa học, không phải nói khoa học, mà cái ông này á là ông nói là thầy nói là sanh trụ hạ diệt, là diệt rồi tôi quay trở lại làm con nít, mà nó đâu có còn cái thể xác này nữa, không còn cái hình thức này nữa, ở một cái thể xác. Nghĩa là ông nói là có thể ông không biết ông là cái gì. Anh hiểu không? Như thầy ông nói là như vậy đó, ông trở lại một trạng thái khác gì như thế nào, gì đâu có thực tế. Là cái câu này nó cũng khá dài á. Thì á, ông thầy mới nói là thì 500 năm về trước ông cũng đã nói rồi cái chuyện này, thì bây giờ ông nói lại cái chuyện này thôi, nhưng mà tại ông không biết. cũng như có nghĩa là cái chuyện này ông thầy ông nói là đã 500 năm trước ông này ông đã nói rồi, cái chuyện 500 năm bao nhiêu năm nữa tôi gặp lại thầy hay không, hay là cái chuyện mà tôi tái sinh lại và tôi có thật sự tái sinh hay không. Có nghĩa là ông nói là cái chuyện mà ông nói sanh trụ hoại diệt có đúng không, ông thầy nói có đúng hay không, thì thầy nói là có, là cũng như 500 năm trước ông đã nói như vậy. Có nghĩa là trước đây ông cũng nói là tôi diệt xong rồi tôi quay trở lại, xong rồi tôi biết tôi quay trở lại ở cái hình thức nào, cái thể xác nào, nhưng mà sau 500 năm sau thì ông cũng quay trở lại ở cái thể xác đó,
nhưng mà ông
chưa có tiếng á, chưa có tiếng,
là chưa có tiếng, chưa có tiếng không chị, nghĩa là cái bác đó chưa có tiếng, vẫn đứng một chỗ
tiếng, tại vì cái bác này đó là bác tu hay chùa, bác tu hay chùa hay nhà thờ chị quên, là như theo nhà thờ. Ông này ông cũng nhiều, dạ, cái lập luận lắm, ông giỏi lắm, dạ. Ông rất là nhiều cái lý luận mà thầy la ông nhiều lắm, cái lý này rất là hay.
Nhưng mà giờ đó là cái nghĩa là 500 năm sau gặp lại thầy vẫn ở trình độ đó, vẫn chưa tiến được, phải không? Ý thầy là vậy.
Tại vì cái bài này thật sự mà nói, cái clip mà nói về cái sự hồi, cái hội Lâm Qua, Lâm Hoa thì rất là hay, cái clip này nó hay lắm, em chị nghe mà chị thích lắm, nhưng mà nó có dính tới nhiều chuyện cho nên ông đó ông mới hỏi đó, thì ông thầy mới nói là thì mỗi một cái sự quay lại, sự hội tụ quay lại là 500 năm, nhưng mà cái hội Lâm Hoa thì nó có dính dáng tới nhiều cái khía cạnh lắm, mà có nói về Việt Nam rất là hay, nhưng mà từ từ chị sẽ ra cái clip Tơ Trời thì nó có cái này. Dạ, tiếp tục in báo.
Rồi, tiếp tục câu đầu tiên ha. Câu đầu tiên là hồi sinh nguyên lý của trời độ. Câu này thầy muốn nói gì? Hồi sinh nguyên lý của trời độ.
Em nghĩ nếu mà theo cái ý của mấy anh chị nói nãy giờ thì em theo như em hiểu là cũng như nói là bà mẹ mà có con, như là bây giờ mình cũng nghĩ là cái cơ trời bao giờ cũng có để mà giúp con người tiến hóa đó, mặc dù mình khổ mình vẫn nghĩ là cái trời cái đó là một cái sự giáo huấn của trời để cho mình tiến hóa, không là có nghĩa là mình phải theo cái nguyên lý, theo cái cơ trời để mình cứ tiếp tục mình tiến hóa. Mình cứ cho là mặc dù là nạn, mình vẫn cho là cái đó là một cái duyên để cho trời cho mình, để mình học hỏi, mình tiến hóa, em nghĩ vậy á.
Thì trên cái hành trình trở về nó rất là khó khăn, một bước ra đi một dặm dài, khi mà mình rời Thượng Đế mình ra đi đó, rất nhiều năm tháng mình mới trở lại được, cho nên ông trời ông mới cho mình cái sức hồi sinh đó, cũng như cái bà mẹ mà bà gặp khó khăn mà bà vẫn vượt qua được đó, là nhờ có cái thức đó mình mới vươn lên, mình sống, mình tiếp tục học hỏi, rồi ông trời ông lại cho mình luân hồi nhiều kiếp nữa, luân hồi tái sanh nhiều kiếp đó, để cho mình tiến bộ, mỗi lần mình tiến thêm chút, hy vọng là mình tiến thêm chút đó, thì là nhờ cái nguyên lý hồi sinh nó mới hỗ trợ cho mình trên con đường hành trình mà trở về nguồn cội, là phải có cái định luật hồi sinh của ông trời, cái nguyên lý hồi sinh, và phải có cái thức hồi sinh nữa. Thành ra thầy nói mà cọng cỏ có giết bao nhiêu thì nó cũng mọc trở lại là vậy đó. Nó có sự cái hồi sinh đó, nó sống lại hoài. Chỉ khi, trừ khi ông trời ông muốn nó không có xuất hiện ở thế gian nữa thì nó biến mất thôi, cũng như mấy con khủng long vậy. Ông muốn cho nó biến mất thì nó biến mất thôi. Chứ thiệt ra tất cả mọi người đều có cái gốc ở trên, cái gốc điển ở trên. Cho nên thầy nói dưới này không bao giờ mình tiêu diệt được hết. Thấy hoa hồng vậy chứ mà giờ chặt hoài nó cũng còn hoài. Tại cái góc điển của nó bên trên, mà khi nào, chỉ khi nào ông trời ông muốn rút lại thì lúc đó không còn nữa thôi chứ. Lúc nào cũng
em
có.
Em vẫn chưa đồng ý nha, nhiều khi có thuốc diệt cỏ, diệt hết cỏ đó anh.
Đâu có, nó cũng mọc lại à, diệt hết rồi nó cũng mọc lại à. Thấy cỏ trên thế gian này lúc nào nó cũng còn.
À anh nói cái đó, nhưng mà ví dụ một cái khuẩn nào á mà.
À thì cái khuẩn nó chết, nhưng mà anh nói là cỏ là nói chung á. Cỏ vẫn còn cỏ.
À rồi, dạ dạ.
Okay. Nghĩa là bây giờ hoa hồng.
Nói theo cái ý.
Có chặt gì chặt cái nó cũng còn hoa hồng. Qua cúc cũng còn qua cúc, mà khủng long là đi rồi. Khủng long là tại ông trời ông rút lên rồi, không có cho nó sống cái này nữa. Không có cái dạng đó nữa.
Cho nó bộ xương thôi ha.
Nhưng mà người ta vẫn tìm khám phá ra nhiều con vật mới mà đó giờ chưa thấy. Ở đâu ra?
Do Thượng Đế thôi.
Thì ông trời á, ông cho nó sanh cũng như mình á, tự nhiên lúc trước mình là cái người đầu tiên không có cha mẹ là ai sanh ra. Mà cha mẹ ai sanh ra, cái đó cũng như cái trứng với con gà vậy đó. Chỉ có ông trời thấy cái đó biết cái đó thôi chứ.
Chỉ có ông trời thôi, ông trời rút đi hay là tạo ra là do trời hết.
Đó, thì cái sức hồi sinh là nguyên lý trời độ để cho mình tiến hóa đó. Ông vẫn kiên nhẫn là cho mình sống đi chết lại hoài. Cũng như thầy thường nói là mình nằm trong mấy 40 gian rưỡi nhiều lần rồi đó.
Giống như đi thế gian là kẻ ác kẻ hiền là điều độ hết chứ không đâu có mà bỏ ngài đâu. Thì đó là cái tình thương yêu của ngài luôn luôn là tận độ chúng sanh. Dù ác dù thiện đều giống như nhau hết.
Độ cho nó thức mà dạ, nhiều cái, nếu mà nó không thức á, thì ông phải cho nó luân hồi nhiều kiếp, nhiều khi phải thành con thú bao nhiêu kiếp thú rồi trả hết cái nợ nó rồi tiến hóa trở lại nữa, chứ đâu phải là ai cũng chết là thành người trở lại đâu.
Dạ.
Thành ra dẫn cái đó là nguyên lý trời độ, nguyên lý trời độ để cho con người tiến hóa, mà ông vẫn kiên nhẫn chờ ngày mình trở về. Bây giờ mới gặp được ông thầy.
Rồi. Không biết ông có gặp được thầy, không biết kiếp này mình ra sao.
Rồi về qua câu thứ nhì nha.
Chưa anh Bảo ơi.
Chưa hả? Rồi đi đóng góp đi.
Giờ câu hỏi này đặt ra, nguyên lý của ông trời là nguyên lý gì? Rồi trời đổ là trời đổ cái gì?
Nguyên lý là
ra rồi nha.
Nguyên lý
là nguyên lý tổng độ mà.
Rồi nói đi, nguyên lý của trời độ là có nguyên lý gì? Ông trời có nguyên lý gì?
Ông trời rất nhiều nguyên lý nha.
Ông càng không vũ trụ này có cái nguyên lý gì? Bài nguyên một cái tựa luôn anh Bảo. Quá chừng chừng luôn á, 2 tiếng mấy à.
2 tiếng mấy hả? Ông trời
rồi, rất... nhớ gì không? Nhớ có nguyên lý gì không? Nhắc đi.
Rồi, ông trời thì rất nhiều nguyên lý à. Nếu mà nói tới nguyên lý là ông trời nhiều nguyên lý lắm à.
Rồi nhắc đi.
Cái nguyên lý nhắc đó chứ. Cái nguyên lý mà mình đang luyện hoài mà chưa xong là nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật
đó. Đúng rồi đó, là gì nữa?
Chánh động lực đó.
À, nguyên lý đó là nguyên lý mà mình luyện hoài mà chưa thấy nè.
Là gì nữa?
Nguyên lý hồi sinh là mình nói rồi, là nguyên lý tận độ nè.
Những giống như những pháp môn ở dưới đây nè. Ban xuống nè, các tôn giáo nè, đều cha tạo ra hết để cho dẫn dắt chúng sanh tiến hóa hồi sinh trở về lại cội nguồn.
À, nghe rất clip nguyên lý của em không? Tôi gom lại mấy chục cái nguyên lý à, chưa nói được mới có 2 cái à.
Đấy,
chị ra hồi nào? Chị ra hồi nào?
Lâu rồi.
Lâu rồi, cũng có tháng, 2 tháng rồi để chị coi.
Đấy, Ly làm lẹ quá, tôi nghe thấy không kịp đâu.
Có nghe nhưng mà ngày tháng chắc cũng không nhớ nổi đâu. Ngày 15 tháng 1. Wow, 3 tháng hơn. 3 tháng rồi. Mấy tuần, 2 tuần, 2 tháng. 2 tháng.
2 tháng mấy?
2 tháng lộn, trời, em tính lộn luôn. 2 tháng rồi.
Rồi, còn nguyên lý gì nữa?
Quá trời luôn, kêu bằng đạo đi. Kêu bằng đạo đi nhiều lắm, nguyên lý quá trời luôn. Trời mà nói thu khơ vậy đâu có đủ. Trời cho mình nhiều chuyện lắm á.
Thiện nhớ không?
Nhớ vậy không? Thiện nhớ không Thiện? Thấy không? Nhớ không Thiện?
Lý vô
sanh. Lý vô sanh, rồi.
Sanh đúng rồi đó, rồi gì nữa?
Một cái.
Nguyên lý...
nguyên lý âm dương, nguyên lý âm dương,
tài đúng rồi,
nguyên lý âm dương,
nguyên lý
nguyên lý động và tịnh,
tịnh nói gì
có đi,
động và tịnh,
động và tịnh nha,
động và tịnh nha,
nguyên lý kim mộc thủy hỏa thổ,
rồi nguyên lý
đúng rồi, kim mộc thủy hỏa thổ đúng đó, cái đó đúng đó,
nguyên lý kích động và phản động ha,
nguyên lý bệnh tật có mà đúng,
bệnh tật có luôn.
Cái đó là nguyên lý sanh lão bệnh tử phải không?
Đúng rồi, sanh lão bệnh tử
đó. Lý tận độ.
Tận độ, đúng rồi đó, nguyên cái tựa luôn á, nguyên cái bài luôn, 3 clip á.
Nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh cũng là một nguyên lý.
Đúng rồi đó. Hỏi gì nữa? 2:58 mà. Tình yêu, bệnh tật. Đó, tình yêu đúng rồi đó. Bệnh tật phải có nói cô.
Yeah.
Cô An rồi nhớ rồi đó. Lấy vô trời làm giường. Lấy nhà làm lấy trời làm trời đất làm giường.
Lấy trời làm nhà lấy đất làm giường.
Trời làm nhà lấy đất làm giường. Lấy trời làm nhà lấy đất làm giường.
Hay ha.
Đúng rồi đó. Nhớ rồi đó. Vô rồi đó.
Cô An nhớ vô lại rồi đó.
Rồi, còn nói đi. Ai mà nói nghe số đạo vô vi là phải biết mấy cái này chứ.
Đúng rồi.
Nguyên lý siêu nhiên.
Rồi một cái nữa, nói gì nữa?
Nguyên điển.
Nguyên điển gì? Khả năng rõ nguyên điển gì?
Ừ. Thì ở đó có nói nguyên điển
siêu nhiên.
Siêu nhiên
ạ.
Nguyên điển siêu nhiên.
Siêu nhiên hả? Nguyên điển siêu nhiên là tựa của cái băng bài giảng á.
Dạ, tựa có băng bài giảng.
Cái nguyên cái bài có ba clip đó mà.
Ba clip á.
Trời, anh thấy không? Anh nói cái em biết mấy clip luôn á.
Luân hồi nhân quả.
Luân hồi nhân quả hả? Luật nhân quả.
Luật nhân quả thì đúng. Có gì nữa?
Luật vay trả. Nếu mà luật nhân quả thì phải có luật vay trả đi chung nha.
Dạ. Trời, tiếp tục đi quá chừng luôn á. Cho nên một cái đề tài ra 2 giờ 58 phút mà nói có chút xíu đâu có đúng. Phải không? Giờ mà nói mình nghe chú đạo vô di ào ào đâu đúng đâu.
May là gom lại rồi, không gom lại chắc còn không nhớ nữa.
Gom lại còn khó giữ nữa. Gom sẵn rồi, chỉ cần nghe thôi, để cái lỗ tai vô cái nghe rồi.
Nhưng mà đâu phải chỉ nghe thôi là đủ. Thầy nãy thầy có nói đó. Thầy nói nghe mà nhớ không là chuyện khác chứ.
Rồi có gì không?
Rồi thôi, Eli nói tiếp rồi, luôn.
Giờ lặp lại ha, hồi nãy tiếp tục ha. Đóng đó là nhiều lắm rồi đó, nhiều lắm rồi đó. Còn nguyên lý là còn mấy cái nè. Hồi nãy có một cái có ai nhắc là của thiên trả địa cũng là một cái nguyên lý ha. Rồi có trời, có đất, có đạo nè. Hồi nãy có cái nguyên lý hồi sinh anh Bảo có nhắc đó. Rồi nhất lý thông, vạn lý minh cũng là một nguyên lý. Rồi thiên địa nhân cũng là một nguyên lý. Vô sanh bất diệt cũng là một nguyên lý đó. Nguyên lý thượng căn nữa nha. Cái bài này hay lắm. Ông đó ông bị dần dữ lắm mà. Rồi nguyên lý hòa với càn khôn vũ trụ cũng là một nguyên lý. Bi trí dũng cũng là một nguyên lý á.
Ừ.
Đúng không? Nguyên lý trường tồn, quy không. Hồi nãy ai có nhắc đó. Mà như anh Thi anh có nhắc nè.
Ừ.
Có một cái nguyên lý này có anh Thi nè. Nguyên lý tự thức. Anh có mặt của anh Thi nữa nè. Cái lúc đó là đang bị chuyển điển nè. Có nói cái này không biết ông nhớ không? Cái chỗ cạo đầu. Cái chỗ cạo đầu. Lúc đó có ông Sơn, anh Vĩnh, ông Thi. Có anh nữa mà em quên tên. Nè, cái lúc đó đó, nguyên lý tự thức đó. Ông thầy nói đó, hết tiền đó, cạo đầu đó.
Sao chưa, lúc đó chưa có vô mà sao biết mặt hết mọi người vậy?
Coi video. Coi riết từ nhà mà nhìn mặt chán luôn đó. Rồi còn nữa, nguyên lý của Phật tổ phải không? Huyền điển thanh quang nè, rồi nguyên lý giải thoát nè, còn một cái mà không ai đi, nguyên lý màu mè. Nguyên lý hành khổ mới nhàn hạ cũng là một nguyên lý, thanh trược cũng là một nguyên lý, lục tâm thông cũng là một nguyên lý, kinh kệ cũng là một nguyên lý, thanh tịnh cũng là một nguyên lý, vạn linh đồng nhất cũng là một nguyên lý. Nguyên lý tự thức hồi nãy như em nói ha.
Nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên.
Nguyên lý tha thứ và thương yêu cũng là nguyên lý. Dạ. Nói chung là nguyên lý tới 2 giờ 58 phút. Ráng nhớ được cái nào hay cái đó. Nhưng nguyên lý ông trời thì nó nhiều lắm. Trời tới trời độ. Rồi anh bảo nó là trời độ nhiều thứ lắm chứ. Đâu phải là nguyên lý không
thì,
đâu.
Thì trời độ thứ nhất là phải cho ông sanh mình ra, là ông phải cho mình sống. Thành ra ông sanh mình ra cái cọng cỏ có cái rễ để hút nước, con người có cái miệng để ăn, còn mỗi con thú á, nó có cái thức ăn của nó. Ông phải sanh con này để nó, con này nó ăn con kia, nó cũng là để sửa soạn cho nó đó. Trong cái dòng mà để nuôi nuôi mà để cho nó sống lại đó, là cũng là độ á. Mà mỗi con thú nó có biết cách sanh đẻ như thế nào, nó biết chọn nơi nào nó sanh đẻ để cho nó có nhiều con, nó có thể tiếp tục sống. Rồi con này ăn con kia là cũng là thức ăn mà ông trời ông đã làm sẵn cho nó trong cái sự sinh sống của con người. Rồi cộng thêm thanh khí điển mà ông trời ban cho mình để hít thở nữa nè. Rồi thêm đủ thứ chuyện là cái đó về cái thể chất, mà về tâm linh đó là ông độ nhiều kiểu lắm. Nhưng tất cả những cái gì ông làm á là để độ cho phần hồn tiến hóa. Từ thiên tai động đất cho đến tất cả những cái chuyện gì mà thấy là ác ôn nhất, nhưng mà nằm trong cái tình thương bao la tặng độ của ông trời thôi. Sanh lập ra cái địa ngục cũng là để độ, để giúp cho mình tiến hóa, để thức tâm trở về. Rồi mình đi lên trên là cũng có bao nhiêu ân sư đang chờ để độ mình đó. Cái đó là minh sư Phật sự rồi, dẫn chờ mình đi tới nơi nào là có người dẫn dắt tới đó, là tặng độ chứ, đâu có bao giờ bỏ đâu. mà mình ở tầng giới nào chư Phật cũng chiếu điển cho mình, ba cõi đều chiếu điển xuống hết để độ mình, chứ không có thể mình xuống dưới địa ngục và không ai lo cho mình. Nghĩa là ông trời ông lo cho mình, ông tận độ mình, rồi còn những người làm việc cho ông cũng lo cho mình nữa, chứ đâu phải là một mình ông lo đâu.
Trời độ em làm thêm ha. Trời độ nãy giờ anh Bảo nói cũng nhiều đó. Đầu tiên là trời độ cho mình cái xác, đúng không? Không có cái xác thì nó không ai cho mình ngoài ông trời. À, khoa học gia cũng không cho luôn. Bác sĩ cho cũng không được cái xác. Mình cho mình cái hoàn cảnh nữa, phải không? Hoàn cảnh là mình mới kích động phản động, mình mới đụng vô, mình mới té bể đầu bể trán rồi mới ra được chứ. Rồi cho mình cái pháp, cho mình cái thanh khí điển nè, cho mình những cái mà Nhân Bảo nói, lúa gạo, tất cả những cái gì trong càn khôn này đều cho mình hết. Cái kết quả cuối cùng á, cho mình cái sự học hỏi tiến hóa rồi mới cho được cái cuối cùng là cái địa ngục, rồi cho mình cái chỗ chết để mình chôn nữa, thầy nói đó. Mà bây giờ thì tiến bộ hơn thì mình rải dưới biển cho mình luôn. Rồi khi mình đi lên thì có Phật sự đó. Nói chung là trong trời độ mình đủ thứ hết, coi như là sắp hết cho mình này, đâu có gì thiếu đâu ha.
Rồi. Cho Phật xuống thế gian giảng cho mình nghe, giờ này mình có băng mình nghe lại nè.
Đúng là còn có ông Phật tiếng Việt nó nói tiếng Việt.
Rồi còn ông Phật nói tiếng Việt là thêm, trước khi mà ông Phật nói tiếng Việt thì cho bác tiên xuống cho mình mấy thâu băng rồi đàng hoàng để thâu, chứ ông ấy nói một lần là bỏ hết rồi trả lời cho thầy. Thầy hết rồi, đâu nhớ. Bây giờ có băng mà còn không nhớ, mà không có băng thì nghĩ sao?
Rồi bây giờ cho một câu nè. Ai kiến thiết thế gian này? Đố đó.
Ai nghe kiến chưa? Thiết, ai kiến thiết thế gian này?
Một người thôi nha, một người thôi nha, không quên hết nha, một người duy nhất. Ai kiến thiết thế gian? Có một người trong cái càn khôn vũ trụ này, chỉ có một người thôi nha.
Yeah.
Nói rồi em mới nghe vui lắm. Cái đó cũng đã đưa lên mà không đi, giờ em nghe lại thì thấy nó vui.
Một người thôi hả? Một người sao mà
một
kiến
người
thiết?
Duy nhất à?
Một người sao
kiến người thiết? Người đó mới là quan trọng lắm. Vậy một người nó quan trọng nhất. À, trong càn khôn vũ trụ này có ai quan trọng? Người đó nha, nói đúng người nha.
Ông Thượng Đế kiến thiết thế gian này.
Dạ không. Diêu trì kim mẫu. Tại sao?
Tại sao? Nó là đất.
Không. Có gì nữa? Có gì nữa?
Là nuôi nấm.
Tiền. Ông chờ, ông thầy ông nói từng rồi em nghe em thấy vui lắm. Ông nói đó, ở trên nhìn xuống mình á, mình cái lúc mà mình đi lên mình gặp thượng đế, con xuống đây con làm cái gì? Nói dạ con xuống đây mấy chục năm con ăn. Ông thầy nói là ở trên nhìn xuống thấy mình ăn mấy chục năm không mà mình ăn hoài mà mình không học được có hai chữ à. Đố anh hai chữ gì? Trời nhìn xuống mình nó có hai chữ mà học hoài không xong.
Dễ nhịn nhục hả?
Còn chữ nữa.
Hai chữ nhẫn nè.
Thiếu ai nói được không? Mình học cái gì? Khi mình ăn mình học cái gì? Cái này có ra rồi.
Cứu độ hả?
Còn gì nữa không?
Trật tự được không chị?
Anh Thi chắc nhớ đó. Hả cái gì?
Nhịn nhục thôi.
Thôi gì đó không?
Thông suốt và nhịn nhục.
Có hai chữ thôi à?
Nhịn nhục
ăn
thôi.
Ăn á.
Hả?
Em mới ra đó. Có mấy tuần á? Hai tuần á.
Ăn nè.
Ăn.
Ông thầy ông giờ nói ở trên nhìn xuống thấy mình chỉ cái tối ngày ăn không à? Mà ăn
ừ, mà ông trời ông cho mình học. Học một cái gọi là hạnh. Hạnh gì?
Cứu độ.
Mới ra. Ai có nghe là biết liền. Hạnh gì? Hạnh gì?
Hạnh
đức rồi. Thiếu. Không phải. Ai nhớ không?
Hạnh hy sinh.
Đúng rồi. Ai vậy? Giỏi quá vậy? Ai? Ai?
Nghe.
Rồi cho cái bằng rồi đó. Phật cho cái bằng rồi. Chỉ có hai chữ rồi. Thầy nói chỉ có hai chữ là học hạnh hy sinh. Tại sao?
Đấy, tại vì thường thú
gạo thích, nè.
Thức ăn đúng hy sinh rồi. Cho mình.
Gạo, lúa, đều tất cả đều hy sinh cho mình nhai. Con thú cũng cho mình nhai.
Nếu mình ăn cái hạnh hy sinh mà mình không biết
hạnh hy sinh của nó. Mà mình không biết hy sinh.
Nên thầy nói mình ăn cơm trời mà không nói chuyện trời mà mới nói chuyện.
Đúng rồi.
Nói chuyện thị phi thế gian, nói xấu người này nói xấu người kia là hay lắm.
Thầy nói cái vấn đề là ở dưới thế gian những cái đồ ăn tiền các chư vị Bồ Tát không à, luôn luôn đến độ mình, mà biết mình đã đem thưởng thức đem vô ăn, mình đi rút cuộc mình không nói những chuyện về mà tiến hóa cho thanh nhẹ, mình còn đi tạo những cái sự nặng trược không à.
À, mình đi không những là mình nói nặng trược cho mình mà còn đi rải cho người khác nữa nha. Mình còn đi ban bố cho người khác, ban bố cái sự nặng trược xấu xa cho người khác nữa, làm dơ lỗ tai họ mà làm cho cái đầu óc của họ cũng bị rối loạn thêm đó. Cái đó là tội lắm á.
Cái đó là gì? Cái đó là kiếm đồng minh đó, anh Bảo gọi là kiếm đồng minh
à, kiếm đồng minh nè, mình không có đủ
đồng minh để có tội chung á.
Chết chưa tội nghiệp ta.
Anh ta tâm mình tội không đủ, kiếm thêm người khác tội mà người nào yếu yếu dính tội.
Giống kiếm thêm lính á.
Kiếm thêm lính.
Kiếm thêm đồng minh á. Kiếm thêm lính á.
Kiếm thêm lính á. Anh Thi nói hay á, để kiếm thêm lính á.
kiếm đồng minh
mà kiếm thêm lính á, mà cái ma quỷ nó kiếm hay em nó đi chiêu mộ âm binh á.
Đúng đã. Rồi sau này á,
sau này chắc nó cũng thâu mình xuống, nếu mình chiêu mộ hay á, nó cho mình xuống gia nhập vô đi chiêu mộ âm binh luôn á.
Tại vì mình đi mình còn ngó trái ngó phải. Mình còn mê trái phải thì bắt buộc mình phải theo cái đường đó thôi, còn mình đi thẳng trực chỉ thầy đã dạy trực chỉ con đường thẳng rồi.
Ông ấy làm binh nó thấy mình chiêu mộ giỏi quá, nó cho vô nhà nhập luôn, chiêu mộ âm binh á, cầm cái phướng đi chiêu mộ âm binh hay lắm à.
Tại vì mình thích á, mình thích cái mình gọi là thầy thích xưng danh á, thầy nói á, người thế gian thích xưng danh ta đây là được, cái này cái kéo chiêu mộ cái mình thuyết giảng giống như Quán Thế Âm Bồ Tát cái thành Bàn Môn Tả Đạo.
Đạo mình tới đạo. Nên thầy chuẩn bị sắp bằng xưng danh tái danh đều không đúng đó. Thầy đã cho ra hết rồi, thầy dặn hết rồi, nhưng mà cũng có một số cũng bị lầm, cũng đi ra cũng bài học cho anh em thấy được để mình đi xe sao, chẳng lẽ người ta lọt xuống hố mình đi theo đâu, cũng đó là vì ân sư. Đó là ân sư của mình thôi.
Xe sao phải tránh.
Né được qua cái hố đó thì mình cảm ơn cái vị ân sư đó, nhưng mà học lâu một chút thôi, họ cũng tiến quá vậy.
Giờ tiếp tục anh Bảo.
Tiếp tục tự giải phân minh chuyển dẫn hồ. Câu này hay ạ. Tự giải phân minh chuyển dẫn hồ. Tự giải phân minh làm sao?
Thì mình tu mình tự mình giải rồi mình phân minh ra. Phân minh cái đúng cái sai rõ ràng hết.
Nghĩa là mình phải
tu thì giải cái phân minh cái đúng sai để mình tiến hóa chứ. Rồi mình mới chuyển, mình giống như mình chuyển lên cái từng lớp của mình hồi sinh đó, mình tiến hóa lên được được cái trong sự dẫn, cũng như là mình dẫn cái giống như phần hồn mình đi, mình tiến hóa, mình dẫn cái phần hồn này đi tiến về sáng suốt hơn, nhiều hơn.
Tự giải ha, thì bây giờ mình xuống đây là mình bị kẹt đủ thứ hết ra mà, ô trượt đủ thứ hết, mình giải hoài mà cũng giải chưa hết cái phần ô trượt của mình, đốt hoài mà nó cũng còn hoài á. Lấy lửa thiên xuống đêm nào cũng đốt á, nhưng mà đốt xong rồi nó đem cái khác vô thành ra đốt hoài nó còn hoài là vậy á. À, vừa hốt rác mà còn nhiều khi hốt rác không đủ và phải đi moi rác nữa, nên nó càng ngày càng nhiều. Nghe chuyện của người ta kể cho mình nghe một mình muốn biết mười là đi moi rác á.
Nên thầy nói mình là chuyện của mình, một mình thôi, cái nghiệp mình còn giải chưa xong nữa, mình đi kiếm một người bạn nữa gánh thêm cái nghiệp nó vô nữa.
Đó.
Chừng nào xong
đó. Thành ra tự giải, hai cái chữ tự giải này nghe rất có hai chữ mà làm nó phì xì khói á,
xì khói
đó là mệt lắm á, là phải chú tâm vô mà chỉ lo giải thôi, được chứ đừng có rước nha, đừng có tự giải tự rước là không bao giờ đi tới á.
Nên thầy nói chỉ có thanh tịnh và dứt khoát nó mới đi tới chọn
việc rồi, còn không dứt khoát là vừa rước vừa giải là không bao giờ đi tới á. Nhiều khi giải ít mà rước nhiều quá còn nguy nữa là ở lại luôn á.
Thầy nói 23 ngày 24 tiếng mà 23 tiếng mình rước vô có rồi về không tiếng không giải hết.
Thì bởi vậy mà cũng nói là tôi tu không, nhưng mà tôi giải một tiếng thôi mà đi rước hai mấy tiếng. Tôi còn không những rước rác mà còn đi phát rác nữa.
Nên này nói tu là thiếu tu là chỗ đó. Nói tu là thiếu tu.
Tu mà thiếu tu là tự giải phân minh. Khi mà mình nói cái chữ phân minh cũng hai chữ thôi, nhưng mà nó đòi hỏi một cái sự sáng suốt vô cùng. Minh là nó có cái sự minh triết, cái trọng phân giải cái gì biết đầu biết đuôi thông suốt tất cả mọi sự việc mới kêu là phân minh, chứ không phải biết sơ sơ kêu là phân minh không? Thành ra mình phân giải cái gì là từ đầu tới đuôi là biết rõ hai mặt hết, là biết thông suốt hết, như thầy mới gọi là phân minh. Rồi chuyển dẫn hồ, cái hồ ở đây là hồ gì vậy? Hồ gì vậy? Thầy muốn nói hồ gì vậy? Lake Louise là gì?
Em nghĩ chắc là phải cái thuyền của mình không anh?
Thầy nói hồ mà, đâu này đâu có nói thuyền.
Em biết rồi, nhưng mà em biết là để cái đồ chứa là một cái chỗ chứa cái gì của cái hành đất của mình phải không?
Cái hồ này hồi đó giờ thầy có xài chưa?
Chưa. Mà em đang suy nghĩ nãy giờ.
Hả? Chữ hồ.
Hồ đồ.
Là một cái chỗ chứa cái gì đó phải không? Em nghĩ vậy phải không?
Bây giờ Elisa tra cứu cái chữ hồ này sao đi, nói cho bà con nghe đi. Tại vì tôi cũng bí cái chữ này, tôi mới hỏi Eli tra cứu giùm đi chứ tôi bí rồi. Rồi Eli nói đi.
Hồi nãy mình có nói về phân minh đó anh Bảo. Rồi trước khi qua cái chỗ chữ hồ, em cho nghe cái phân minh hôm trước mình còn thiếu minh di thiện đó. Nó có cái minh di thiện ha. Thiện di bất minh thì nói sao, nhưng mà mình phân minh là có nghĩa là mình phân giải trong cái sáng suốt. Nó cũng tới nói tới cái minh triết á, thì trong đó mình cũng phải hiểu được thiện, thiện là như thế nào. Thì bây giờ mình nghe cái minh di thiện chút xíu ha.
Nhiều đức Phật, đức Phật sẽ khi có nhắc rằng những người nào một nghìn đó thì Ngài sẽ cho rất nhiều ở trên trời trời. Thì đương nhiên những người nào mà nhiều đó thì sẽ có rất nhiều bạn và song sanh. Và con hiểu cái câu đó nó có gì?
Những người hiền thì có rất nhiều bạn ở xung quanh. Sao? Là những người tu và những người hiền là hiền thế nào? Kiểu minh di thiện, hiền mà biết được thiện ác mới là thật sự là hiền.
Thưa vị, không sao đâu. Xác này có chết vui làm việc cảm tâm mới ảnh hưởng như vậy. Ông chủ độc ác cách mấy mà gặp người là ông cao đông của anh như vậy. Thì như thế này, lấy cái thiện, minh di thiện mới cứu đỡ được. Mình biết rốt cuộc mình làm thiện là cứu mình là cứu thiện. Thì tự nhiên các bạn thấy được không?
Cái minh di thiện giống như mình nói làm cái gì trong sự minh triết, trong sự sáng suốt á, hiền mà phải biết là hiền là cái gì, là hiền là phải biết thiện ác rồi mình
biết cái
mình
gì là
cứu đời.
Cái gì là thiện, cái gì là ác á. Nhiều người làm thiện không đúng chuyện thiện.
Dạ, cũng như đi giúp người ta vậy.
Nhiều người tưởng mình làm thiện nhưng mà làm ác không hay.
Dạ.
Là không có minh
á. Giúp người ta mà hại á, giúp người ta mà là hại người ta đó. Nhiều khi mình hiểu không có hết á, mình giúp mà ai nhà là mình hại cho người ta. Đó. Rồi
mình làm gì cũng phải quán thông.
Cái thiện di bất minh cũng hay lắm, nhưng mà thôi để khi khác mình cho nghe đi ha. Nhưng anh chỉ nói cái minh di thiện thôi, có nghĩa là mình hiểu cái gì trong sự sáng suốt. Thì có nghĩa là mình phân giải mọi diện chuyện sáng suốt. Thì trong đây nó có chuyển dẫn hồ. Thì thật sự hồ thì cũng có nói trong các cái bài, trong cái thư ngõ thì có hồ đồ. Trong cái 1-8 thì có hồ đồ, hàm hồ đó. Thì trong đây á, thì em thấy trong cái từ điển Hán Việt nó có nói đó, hồ có nghĩa là láo, nghĩa là ẩu, bậy, càng bừa, hay là làm bừa, làm liều, làm bậy, làm láo. Có nghĩa là cái này có nó nghĩa là cái đám mà lục căn lục trần của mình, lục căn lục trần lộn loạn của mình đó, nó bò bay mấy cửa của mình ở dưới này nè. Như ông Tư nói với ông Thầy nói là lục thắc đó. Thì cái đám này nó cũng hồ đồ lắm. Cho nên khi mà mình sáng suốt, mình có đủ cái minh á, thì mình sẽ phân giải cho cái đám dưới này. Hồ là hồ đồ đó, sự cám dỗ của cái đám lục căn lục trần của dưới này. Rồi anh tiếp tục cái câu tiếp.
Cao thấp thành phương chuyển sắc màu. Cao thấp
tại quay sao? Chị, nhưng mà mình vẫn có thể nghĩ cái hồ đó là một cái sự chứa đựng cái gì, tự gì tự giải phân minh dạ. Chuyển dẫn là mình phải đưa đến cái điều tốt chứ đâu phải là đưa đến cái điều xấu ta.
Không biết phải suy nghĩ vậy. Chuyển dẫn á, mình chuyển dẫn cái phần
chuyển
này
dẫn.
Chuyển dẫn, dẫn dắt là cái trách nhiệm của phần hồn là phải dẫn dắt lục căn lục trần, những cái phần mà tâm tối mà nó làm bậy trong thể xác mình á, mình phải chuyển dẫn nó lên là đang làm tốt chứ đâu có xấu.
Chuyển dẫn dìu dắt á, thầy có nói hồi nãy
rồi. Em hiểu dìu dắt, nhưng mà tụi em thấy
dìu tiếng lục căn
cũng có thể là mình đang tự giải phân minh, là mình đang tìm những cái, là mình đang phân cái giống như thiện di bất minh, là mình phải biết cái nào thiện cái nào ác.
Thì
mà mình chuyển dẫn là phải nghĩ là
mình mới cắt nghĩa được. Mình phải hiểu mình phải hiểu mình mới dẫn dắt được chứ. Mình không phân minh làm sao mình không biết cái nào thiện là ác, sao mình dẫn cái đám mà nó ngu nó đi theo được.
Dạ, nhưng mà cái chữ dẫn hồ là em nghĩ là cái phải là cái final destination, là phải là cái điều tốt. Em nghĩ
tốt đó thì dẫn hồ là tốt chứ đâu có xấu, là dẫn từ nó tâm tối nó trở nên sáng suốt là tốt chứ đâu có xấu. Đâu có xấu.
À, em nghĩ là để đưa tụi nó đến một cái chứa dạ, những cái sự đó, trong lành nó tốt lành cho một cái túi đựng gì á.
Hồ lô cũng được, em nói hồ lô cái đó cũng được, nhưng mà mình dẫn cái gì? Phải dẫn nói gì? Là dẫn cái gì phải không?
Cái sự tâm phải tối của mấy đứa lục căn lục trần, em hiểu
đúng rồi. Rồi mình phải dẫn
cho bản thể.
Nhưng mà cái sự tâm tối đó, cái sự tâm tối đó tiếng Hán nó kêu là hồ.
Gọi là hồ đó.
À, một... sự tâm tối tiếng Hán là
hồ. À, nghĩa là làm bậy làm bạ làm bừa đó, là cái là chuyện bậy bạ đó, đó là kêu là tiếng Hán nó chỉ dùng một chữ thôi, nó nói là hồ.
Ok.
Là cái đám cái này nè.
Ok. Dạ yeah, dạ.
Yeah.
Cảm ơn chị. Mình
cao thấp thành phương chuyển sắc màu. Tại sao là cao thấp thành phương? Tại sao là cao thấp?
Thì giờ mình nhìn ra bầu trời nè, có sự cao thấp thành phương thì nó chuyển sắc màu, mình cũng có, mỗi phương đều có sắc màu của nó khác nhau, đâu có ấy đâu. Chung là một sắc màu. Mình nhìn trên trời giống ban đêm, mình nhìn nó về phên miền vùng Bắc Cực nè, tự nhiên có sắc màu nó nổi lên, nó biến chuyển đó. Mỗi phương nào nó có sắc màu riêng của nó.
Ở chỗ của Thi, anh Thi có thấy cái đó không vậy?
Thấy màu xanh nó chuyển đi, nó đẹp lắm.
Có thấy thật? Có thấy thật không?
Thấy được. Còn mình lên trên ngay hướng nọt của nó, là trên ngay hướng nọt mà trên cái vùng của Yukon hay là Alaska hay là ấy đó, gọi là thấy rõ nhất, thấy là sáng ngực luôn á.
Nhưng mà Kangari có thấy được không?
Thấy ban đêm mà trời nó trong á, nó trong là thấy cái làn xanh nó đi vậy đó.
Có khi thấy hả?
Thấy.
Ở đó được coi cái đó đã.
À, đẹp lắm. Tự nhiên không có gì mình thấy cái bầu trời nó màu xanh.
Nó đủ màu hết trơn á, nó đủ sắc màu nha, nó có màu hồng, dạ. Có màu hồng, màu tím, màu vàng, màu xanh á.
Dạ, nó chuyển đi, nó đủ màu hết đó, chuyển màu.
Cho nên tôi cũng được thấy mấy lần khi lên Na Uy, tôi có đi mấy lần năm ngoái, tôi cũng được đi trước khi mà về bệnh dịch này, tôi cũng được đi một lần. Rồi, chuyển sắc màu, cao thấp thành phương chuyển sắc màu, cũng như anh Thi nói là bên ngoài là nó có nhiều tầng giới, nó có cao có thấp, mỗi phương trời nó đều có sắc màu đặc biệt của nó, không nó biến chuyển. Rồi, bên trong của mình sao? Bây giờ mình nói trở về bên trong của bản thể mình sao, nó cũng vậy phải không?
Tôi cũng vậy thôi, ngũ tạng mình có mỗi màu đó.
Thì bây giờ nó cũng có thấp, có cao, nó cũng có phương này, phương nọ, nó cũng có dùng này, dùng nọ. Rồi cái màu sắc đó mình tu nó cũng biến biến dạng, nó biến sắc màu không? Bên trong mình nó có màu. Nó ngũ tạng của mình khi mình trước khi mà nó kết thanh thai là nó có đủ màu, nó ra là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan phải không? Rồi, Eli có gì đóng góp cái câu này không?
Đời này thì nếu mà mình phân tích á, thì có hai cái cách phân tích. Nếu mà mình đi vô trong thì mình đi trong luôn, còn mình đi ra ngoài thì mình ngoài ngoài luôn.
Bây giờ làm hai cái lượt ha.
Làm hai cái lượt thì nó hơi nhức đầu chút xíu.
Bây giờ đi cái trong trước đi, lát mình đi ra cái ngoài nha. Bây giờ đi.
Nếu mình đi vô trong á, thì mình chỉ nói các cái tầng ở đây nè, thượng trung hạ ở đây nè. Và khi mình thầy nói đó, khi mình thống nhất được rồi á, thì bên trong ngũ tạng mình cũng vậy. Mình khai thông cái ngũ tạng rồi thì nó cũng có màu sắc, thì ngũ sắc ngũ quan huyền sắc huyền quan. Thì thật sự trong cái ngũ sắc đó thì mình có mấy cái màu.
Màu gì?
Rồi em nói lại nha, tại vì cái mạng của em nó bị nhảy lên tưng á.
Rồi.
Rồi, em nói ha, ở đây mình nói về bản thể nha. Tại nãy giờ mình đang đi vô trong, từ từ mình sẽ đi ra ngoài. Cái vô trong á, tại vì hồi nãy mình nói là hồi sinh là nói về cái con người của mình, là nói về bản thể nè. Rồi nguyên lý cũng chở cái bản thể này. Rồi bây giờ mình nói tới cao thấp, thì mình nói trong bản thể có thượng trung hạ. Khi mà bản thể khai thông, ở đây mình không có đi chi tiết vào cái bản thể khai thông, mình chỉ nói trong cái ngũ tạng khi mà nó tách ra, nó phát quang á, thì nó là ngũ sắc ngũ quan. Thì trong đây thầy có nói đó, trước thường thường hay nói có màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen vậy đó. Thì trong cái ngũ sắc á, cái ngũ sắc đó nó chưa có sáng, nhưng mà khi mà cái huyền quang á, là lấy từ cái huyền quang của hắc bì Phật ấy, cho nó vào cái ánh sáng đó thì nó sẽ sáng lên những cái màu sáng rất là đẹp. Tại ngũ sắc ngũ quang á thì thật sự mà nói nó cũng đã đẹp, nhưng mà mình chưa có thấy nó sáng, nhưng mà có cái huyền sắc huyền quang vô thì nó mới thật sáng. Cái sáng đó là cái sáng đó là khi mà nhắm mắt lại là thấy sáng. Còn cái ngũ sắc ngũ quan kia đó là mở mắt vẫn thấy sáng, nhưng mà vẫn thấy màu, nhưng mà không phải là cái màu đẹp thật của nó. Màu thật của nó là khi có cái huyền quang của hắc bì Phật vô nó mới sáng. Mà khi nhắm mắt cái màu sáng nó sáng. Nó sáng thì nói là nó sáng lắm, nó đẹp.
Cực sáng.
Chứ nó không phải sáng như là ánh sáng của thế gian.
Nó cực sáng.
Đó là chuyển sắc màu, đó là khi mà thầy nói phóng ra trước là màu đỏ, sau đó tới là xanh lá cây, tới màu vàng, rồi tới màu trắng trong. Nhưng mà cái màu đen thầy không có nói. Em biết tại sao em có hai clip mà thầy không có nói tới cái màu đen khi phóng ra. Khi cái ánh sáng mà nó phóng ra thầy không có nói tới màu đen. Rồi tiếp tục anh Bảo ha.
Tiếp tục câu đó ha. Có không không có, vẫn phân đồ. Có không không có, thì cái này là ai cũng biết rồi ha. Mình là trong có không không mà có không không có ha. Từ có tới không và từ không trở về có ha. Là nó luân chuyển như vậy hoài ha. Cái gì nó không có rồi nó tới rồi nó đi. Nó đi rồi nó tới nữa, cái chuyện khác nó tới nữa. Rồi nó cũng biến mất. Từ có trở về không, từ không trở về có. Nó cứ liên tục luân hồi vậy để cho tạo bài cho mình học bài. Rồi vẫn phân đồ. Đồ gì vậy? Quần áo hay là gì?
Nghĩa là cơ đồ thượng đế. Nhưng mà hồi nãy chị Lý chưa có nói cái năm cái màu sắc của ngũ tạng đó.
Nói rồi.
Nói rồi đó. Nói rồi. Nhưng mà ra màu nói gì? Rồi. Em nhớ phổi là kim là cái gì nữa? Chị nói tiếp thôi.
Màu trắng.
Thổ là... Màu trắng. Cái phổi là trắng. Thổ là đất, là cái bao tử là màu gì?
Xanh. Cái bao tử giờ đọc. Cái kim á, thường thường chị học chị nhớ cái kim là màu vàng.
Đúng rồi.
Mộc á... Mộc là màu xanh, cái thủy là màu trắng, cái hỏa là màu đỏ, cái thổ là màu đen.
Thổ là màu đen.
Thổ là màu đen. Tại
vì thủy cũng như nước vậy, là màu trắng, nhớ vậy. Còn cái can mình cũng như là cái rừng nha, phải nhớ màu xanh.
Quả là màu đỏ.
Từ từ, anh nói từ từ đem ghi lại cho rõ.
Rồi tim là quả là đỏ. Tại vì máu chạy động đó, gan á là nó thuộc về cái rừng hay rừng xanh.
Gan là rừng xanh.
Còn nước là nước trong trắng á, là nước trắng. Đất á, là nó dơ đen, đất đen. Thổ là đất đen. Còn phổi á, là thuộc về kim là màu vàng.
Ồ, vậy mà từ đó em tưởng kim là trắng không á.
Không, anh Bảo nhớ. Ơi. Hả?
Em nghĩ thủy đó là màu đen đó anh Bảo.
Chắc không phải màu trắng anh. Có cái thầy nói màu đen, nhưng mà cái đó là cái lập luận của một số cái
theo ngũ hành nói ngũ hành thì nó
không theo hình như theo đời nó khác mình một chút nha, phải coi chừng cẩn thận
chút xíu nha.
Cái này tôi có soạn rồi, tôi coi lại tôi biết là, nhưng
để từ xăm cho nghe, để từ xăm cho nghe.
Theo đời nó có khác mình cái chỗ đó đó, thành ra phải cẩn thận, mình phải theo thầy thôi chứ mình không có theo đời.
Ok, mình có phone hẹn bạn Đạo tuần sau nha.
Rồi, chào đi.
Okay. Chào bạn Đạo. Okay.
Rồi tiếp tục đi, Kelly tiếp tục đi. Rồi cái năm màu á, kỳ sau cho nghe lại. Nhưng mà ở ngoài đời với mình nó khác nhau ở chỗ đó đó.
Khác chút xíu, không có chính xác 100%. Nhưng mà có
vậy là kim, anh... kim phải là vàng ha anh chị?
Kim
ha,
là vàng
là kim là trắng.
Theo thầy giảng á, là nó đúng như vậy, còn đời đó nó khác mình chút xíu ở chỗ đó đó. Cái chỗ mà trắng đen
trắng, trắng đen đó em lộn cái chỗ,
trắng đen á là
thận á, trắng đen
thành ra cái đời nó khác mình. Cái đó tôi cũng có nghiên cứu rồi.
Vậy cái tim thì là dễ rồi, em biết là đỏ, cái chỉ có em bị lộn xộn như cái thủy với lại
bây giờ đồ là đồ gì, đồ đạt hay là đồ gì?
Vậy không, cơ đồ thượng đế đúng
cơ
không
đồ, là
cơ đồ
là có không không có, vẫn phân đồ.
Vẫn phân đồ.
Phân cái cơ đồ thượng đế ra hả? Trong bản thể mình hả?
Dạ. Dạ không phải. Ý em nói là có không không có. Nếu mà mình hiểu được là khi mà mình xuống đây á, là mình đã có, giống như anh chị nói là thượng đế đã lo cho mình từ cái bước mình đi đến cái lúc mình chết, cũng có cho chỗ mình chôn gì giống như vậy đó. Là nguyên một cái cơ đồ thượng đế đã cho mình từ lúc sống đến chết, cho kiếp này, rồi kiếp sau, rồi kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau, ví dụ vậy á. Là nhưng mà nếu mà mình hiểu được cái đó có cũng như không, mà mình vẫn hiểu được, mình vẫn phân tách, mà mình hiểu được là tất cả là đều là cái sự giáo dục của thượng đế thôi á. Là giống như là mình đã có, nó đã theo một cái trình tự tiến hóa theo cái cơ đồ phát triển tâm linh của mình đó, để mình càng ngày mình
chẳng phải giải thoát, chỉ là mình muốn tiến hóa. Em nghĩ vậy đó. Em xin hết.
Rồi, có ai đóng góp thêm không?
Đồ đây là trận đồ chứ chú.
Trận đồ. Mình sao? Mình phân cái trận đồ này như thế nào? Cái trận đồ thì nó biến hóa hoài phải không? Trận đồ thì nó lập trận này hết, nó lập cái trận kia, trong có không không phải không? Trận đồ trong bản thể mình đó là nó lập trận này hết trận này tới trận kia chứ đâu có bao giờ một trận đâu. Nghĩa là mình cũng phải giải quyết, làm vua của một cái tiểu thiên địa là cũng phải giải quyết trận đồ này tới trận đồ kia chứ. Nó hết trận này nó bày trận này, nó bày trận khác nhé. Trận này xong rồi, chưa xong rồi nó bày trận khác rồi. Phải không? Rồi còn gì thêm nữa không?
Thôi để em cho nghe ha.
À.
Cho nên cái ngũ khí nó có chảo dầu, nó có nóng, nó là trừng trị họ mới thích không. Cho nên tu đạo mà tu lơ mơ mà tin này cái kia nọ mà không có chịu định tâm mà xuất không thì không có chịu. Mỗi đêm tụi này tu như gì nó là pháp luật, lấy lửa đang đốt, lấy lửa khi đốt đốt cái trận đồ này, tại cái lúc nó chết rồi nó được siêu năng. Cái tuổi mà cái thần sinh ra cái nã đó, cái họ chết lên đốt ngụm nổ nó sẽ sụp đổ, đốt một cái thôi muốn qua thiên môn thì cái lửa chặn đường đó, nó đốt một cái nó sụp đổ. Thế là tôi tu bao nhiêu năm rồi, tại sao tôi ở đây, ở đây tu bao nhiêu năm là được không sao, được đêm nào cũng đốt, pháp luân thường chuyển là đốt, đốt cứ trường lưu thông, mỗi đêm một hạch tội mình. Đâu có đêm nào để cho im đâu. Đốt hết, tiêu trừ. Lấy nguyên khí của trời đất và lấy lửa thiên đốt cái trận đồ này. Thì thành ra cái tâm á, càng ngày càng tu, càng làm đúng pháp luân thường chuyển, không có sự buông bỏ. Mà còn sự buông bỏ là còn. Ok.
Thì nó còn mu mô, thì nó còn mu mô là còn trượt phải không?
Đó cũng còn ô trượt, ô trượt.
À, ô trượt, nghĩa là còn lập mu này mu kia.
Dạ. Thấy không? Lấy lửa thiền đốt cái trận đồ này nè, cái trận đồ bên trong mình nó cũng phức
tạp. Đốt hoài á, đốt hết trận này tới trận kia mà. Trong có không không nó có đó, mình thấy đốt nó tiêu rồi mà có trận đồ khác.
Trận đồ đó ở đâu ra vậy ta?
Ừ. Trận đồ là do mấy cái tụi lục căn lục trần dạng lên cộng với cái tụi mà bò bay mấy cửa mình đem vô, nó sát nhập vô nó mới tạo thành cái sức mạnh. Và nó cái loại nào, cái loại du côn thì nó sát nhập với cái tụi du côn bên mình nó mới lập lên cái trận đồ. Thì mình phải dùng lửa thiên mình đốt nó để cho nó đừng bậy bạ quá. Nó bậy bạ quá riết là tội cho phần hồn, mà rút cuộc phần hồn lãnh đủ.
Anh chỉ cho em hỏi, bởi em nhớ thầy nói là khi mà mình cứ giống như là mình ngồi thiền mà mình thở pháp luân đồ đầy đủ là cái tay chân mình phải ấm đúng không? Vậy đó giống như là mình đúng. Có lửa trong
chúng mình cũng ấm
là đó. Mình đang đốt đó.
Ấm, sưởi ấm cái cơ tạng của mình mà. Còn mà cái quan trọng nhất là về tiến hóa về tâm linh để đốt những cái sự trần trượt bên trong mình á. Tại mình thâu thập vô quá nhiều mà mình không biết, cái vấn đề là không có ý thức. Không có ý thức cái chuyện mình làm là bậy bạ, là cái chuyện mình làm là rác rưới. Rồi mình tiếp tục mình đi theo con đường đó là rốt cuộc mình chôn sống phần hồn của mình là vậy đó.
Dạ, do đó cho em hỏi tiếp là nếu mà tay chân mình cứ ấm vậy hoài, nghĩa là cái lửa trong người mình nó cứ vẫn đốt hoài đúng không?
Không phải,
đó là đốt, nó phải đạt tiêu.
Không phải, không phải mình đốt phải. Là khi mình dùng pháp luân thường chuyển là mình mới lấy lửa thiên xuống mình đốt nó. Rồi mình ấm
chứ còn trong là mình
không, mình ấm áp là do cái sự máu huyết nó lưu thông đều, nó khai thông cái bản cái ngũ tạng bản thể mình, cái sự lưu thông của máu huyết nó điều hòa thì con người nó ấm. Còn mấy người mà bị vấn đề máu huyết lưu thông nhiều khi nó không tới, bị tiểu đường hay gì nhiều khi nó không tới tay, không tới chân thì lúc đó họ sẽ lạnh mấy cái phần đó. Là tại vì nó không có tiếp tế đầy đủ, nó không có vận chuyển, nó không có vận chuyển lương thực mà sức nóng đi tới mọi nơi trong cái bản thể của mình. Cho nên mình cần phải khai thông là giải quyết mấy cái chuyện mà lố bịch ở bên trong là vậy đó.
Cái mà anh Bảo nói cái lửa thiên là mình mới có dùng cái pháp luân thường chuyển nằm ở trên thôi nha. Ở phần dưới mình có cái hỏa ngục.
Ở đó là quả tâm hủy.
Cái
cái quả tâm muội mình ở chỗ đó cũng là một cái hỏa ngục mà cũng xử tội á, chỗ đó cũng làm việc dữ lắm á, chỗ đó là
cái đó cũng như địa ngục ở trong bản thể mình
nha, ở trong bản thể mình đó là đau đớn lắm chỗ đó đó.
Chỗ đó là những cái phần tử nào mà bị loại ra là nó cho ra, còn phần tử nào mà còn tiến hóa được mới cho lên tứ xà lộ đó.
Yeah.
Rồi.
Ủa nhưng mà cái đèn lồng của mình đốt sáng mình, xin lỗi không phải đốt sáng mà là thắp sáng, cũng có thể là mình phá mấy cái trận đồ trong người mình chứ không anh chị?
Đúng, thì mình phải phá rồi nó mới sáng chứ, mình chưa phá là mình vẫn còn tâm tối.
À vậy là phải đi sau nữa.
Đó,
cái
phá,
đèn lồng của mình
phải giải quyết, phải giải quyết những cái trận đồ trong này đi tới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi lúc đó anh mới phát sáng được. Chứ bây giờ mình còn nhiều chuyện giải quyết, chưa có giải quyết xong làm sao mà phát sáng được. Nhiều người nói thiền á, nói hay lắm, tôi thiền tôi nhắm mắt thấy ánh sáng, mà thiệt ra nó dốc không à. Tại vì một khi mình còn ở dục giới, mình còn dục, mình thích khí tinh của mình không trụ, ba báu linh của mình không có gìn giữ, làm sao đi tới chữ đà được. Chữ nhi mà không làm được, làm sao đi tới đà mà nói tôi còn dục mà tôi có ánh sáng là nó dốc.
Ý em là lúc mình niệm Phật á, là giống như là mình đang theo cái tâm thức của mình đốt thắp sáng đèn lồng của
đó,
mình,
thì mình niệm Phật là cũng như là mình gom điển, mình gom lại. Mình gom điểm, mình gia tăng cái chống năng lực nó lại, mình cũng giải cái trần trượt nó ra. Tất cả là đều giải trượt hết. Mình chung quy là để giải trượt, để trở về thanh hoàn toàn. Cho nên mình khi mà mình thấy ánh sáng á, là mình đã thực sự bước vô thanh giới rồi, mình thanh rồi. Chứ không thể nào nói tôi còn trượt mà tối tôi ngồi thiền tôi thấy sáng là mấy người đó không hiểu đạo. Và thứ nhất là nó dốc.
Ý anh Bảo nói như vậy là chỉ có cái pháp luân thường chuyển mới phá được những trận đồ trong cơ thể mình, chỉ có một
đâu có sơ hồn nó cũng phá vậy thôi, hồn nó cũng khai thông thần kinh khối óc của mình vậy, nó cũng bị lố bịch vậy, nó cũng kẹt vậy, cho nên mới nói bậy nó bạ. Có nhiều cách chứ, mình pháp nào sơ hồn là niệm Phật nè, nguyện nè, cũng là hỗ trợ tất cả những cái gì mình làm nó đều hỗ trợ cho cái này, chỉ có cái thiền là mình cho nó lắng động xuống thôi, còn mấy cái kia là nó động hết. Khi mình sơ hồn nó cũng động, mình pháp luân nó cũng động, tại nó đang làm việc phá mà, tông phá bên trong mà, đâu có tỉnh. Hai cái pháp đầu đâu có tỉnh, mà hai cái pháp đầu mình làm thông rồi á, thì cái pháp thứ ba á, mình vô thiền định mình mới định được.
Dạ yeah, ok anh, cảm ơn anh.
Thành ra mà khi mà mình hiểu đạo rồi, mấy người mà nói ấn chứng dốc á là mình biết liền à, không có thế nào gạt được.
Cái sự hỗ trợ của tất cả các pháp nó rất là quan trọng, đi tới mà phát sáng á, nó rất là dày công. Không có phải nói một cách đơn giản à, tối tôi ngồi thiền tôi thấy ánh sáng trước mặt à. Không có hiểu cái ánh sáng nó ra như thế nào. Nó đại chứ thầy nói gì nói y xì vậy đó, không có khác chữ.
Như là bắt chước nghe thầy nói thiền thấy ánh sáng, mà hỏi tại trước khi thấy ánh sáng sao không có diễn tả được là biết nó dốc rồi. Mà thứ nhất
không đó, ý em là chỉ có gom nhiên liệu lại để mà đốt đèn.
Đốt đèn là phải thanh lọc ghê lắm. Mình là phải trượt trầm trượt lắm, mà khi mình còn dục là mình đang ở dục giới là mình trượt lắm. Không thể nào mà mình thấy được cái thanh, cái ánh sáng là nó tượng trưng cho cái thanh. Mà mình ở cái trượt dục giới mà mình nói tối tôi ngồi thiền tôi thấy anh, là một là tự gạt, hai là bị gạt. Như là không có hiểu đạo á, dễ đi tới cái tình trạng đó. Mà mấy người nói cho mấy người không hiểu đạo thì người ta tin thôi, chứ nói như mình ở đây mình khai thác tận ly từng tí là không có thể nào mà vô được hết, không có đúng đâu, có đâu, không có biết cái trật tự là cái gì, không có biết cái sự biến hóa từ trượt tới thanh là gì, từ tối tới sáng là gì, không hiểu. Nói đại vậy, ông thầy kể ấn chứng sao rồi cũng nói lại gian gì, tôi tối tôi ngồi tôi nắm lấy sáng mà không biết sáng như thế nào, không biết cái gì làm cái ánh sáng, mà ánh sáng tượng trưng cho cái gì cũng không hiểu, khổ vậy á.
Nhưng mà
mấy anh Bảo gặp mấy người đó anh Bảo sẽ hỏi không? Tới để cho người ta bí, hay là anh Bảo đi chỗ khác
thì hỏi tới một hai cái là mình hiểu rồi,
để đi chỗ khác mình im lặng
đi qua chỗ khác thôi, chứ mình nói cãi với họ gì, nếu họ cho đó, nếu không thức tâm thì cứ đi theo con đường đó thôi, mình biết cho biết cái đó là không có đúng. Cho biết cái đó là không có đúng, không có đúng với cái nguyên lý. Thành ra đừng
anh Bảo, em nói cho anh Bảo nghe, anh hỏi Tú hiểu cái hương đăng là gì không, mà sao thấy Tú xoáy về cái hương đăng.
À, vậy không có chị, em chỉ hỏi vậy thôi, không chị em muốn đi vô cái trận đồ đó.
Thì bây giờ Eli hỏi Cẩm Tú định nghĩa cái hương đăng.
Thẳng heo luôn.
Tương đăng là cái gì?
Em không biết. Em biết tương đăng là cái đèn lồng, là cái đèn lồng.
Bây giờ có ai?
Em chưa có, em tới thu giờ.
Không, bây giờ ai biết cái định nghĩa đó thì nói ra đi. Ai biết cái định nghĩa?
thấy Tú xoáy nhiều về cái hương đăng đó.
Thì ta thích đó.
Không hiểu
đó. Không, tại vì Tú thích cái hương đăng là quan trọng chứ. Mình tu mà mình đốt được cái đèn lồng của mình là vui lắm chứ ha.
Đúng rồi, cái đó là cứu cả.
Không, vậy em tới thôi chị, em chỉ muốn biết.
Không, tại vì thầy có nói là khi mà mình đốt được cái hương đăng của mình trong, cũng như trong một cái rừng tối mà mình đốt được cái ngọn hương đăng của mình lên là cả cửu quyền thất tổ của mình được hưởng, như không quan mình không. Thành ra cái đó là quan trọng lắm. Rồi giờ Eli có gì đóng góp thêm về cái hương đăng không?
Anh Bảo nói trước đi là em nói
cái rồi, nói xong rồi đó.
Hương đăng này nó cũng cả một cái đề tài. Hương đăng
rồi, cái gì cũng đề tài hết.
Bây giờ hương đăng nằm đâu? Hương đăng nằm đâu? Bây giờ nói hương đăng rồi nó thắp sáng cái đàn lồng, cái đàn lồng nằm đâu?
Ai
như là ai nằm, nói đàn lồng nằm đâu đi? Bây giờ mà hỏi nó giờ hương đăng, giờ hương đăng nằm đâu?
Hình như là ngay ai? ngay trung tâm chân mày phải không chị?
Có ai nghe gì khác không?
Vậy là sai ha. Hay có ba chỗ gì thì em còn tới thôi, em chỉ muốn biết.
Dạ, hương đăng nằm đầu.
Hương đăng nằm đầu.
Không ai biết là chị nói được chị.
Ủa, em nghĩ đề tài này ra lâu lắm lắm rồi. Anh Bảo ra lâu lắm rồi. Cho anh Bảo nói đi. Anh Bảo ra lâu lắm rồi đó. Đầu tiên chị vô, chị nghe anh Bảo nói về cái hương đăng rồi. Mà chị tính làm lại mà thấy ít quá. Giờ cho anh Bảo nói trước đi.
Anh Bảo quên rồi, nói đi.
Giờ có ai nói không? Có ai nói hương đăng nằm đâu không? Học bác Nguyên Thâm ở đây nhiều lắm nha. Không giỡn nha. Đây nhiều người Nguyên Thâm lắm. Giờ em không hỏi, em không biết.
Hương đăng ở trung tâm chân mày phải không?
Phải không? Nói đốt cái đèn lồng. Mà đốt đèn lồng nằm đâu?
Có phải hương đăng ở trung tâm chân mày không?
Cái đèn lồng là cái gì? Cái đèn...
Phải không? Cái... Bắt đầu mình đi vô sâu rồi, bắt đầu thấy mệt rồi ha.
Cái đèn lồng, cái đèn lồng là cái đèn lồng ngoài
đó.
Cái đèn lồng là cái huệ tâm phải không?
Những cái tảng đúng mà khi mà
em phải mở gì. Còn để nó tắt, mở gì tắt nghe.
Tôi tắt hết mic nhà Eli, mở lại đi.
Rồi, ủa sao cái tiếng ị ổn đâu lạ quá.
Cái người nào mới mở micro lên á. Rồi.
Giờ cái hương đăng đó là thầy nói hương đăng là cái đèn lồng ở đây nó bật sáng nè. Thì chỉ ngay cái chỗ cái trước ngực mình đó. Thầy nói cái hương đăng nó bật sáng. Phải không? Thì tất cả giống như Hương Tư nói ở dưới đây nè. Mà trắng, mà xanh, mà xanh, mà đỏ, mà trắng, mà vàng á. Hai cụm đà đó. Xanh, đỏ, trắng, đen, vàng đó. Năm màu sắc ở đây nè. Phát sáng nè. Cái hương đăng ở trong đây nó bật sáng ra. Là nó đi tới cao rồi. Nó đi tới cái đèn lồng là nó đi tới cao lắm á. Cho nên muốn làm cái đó là cả cái bản thể này phải khai thông. Không phải là ngũ tạng không, mà tất cả mọi thứ nó khai thông. Khi cái đèn lồng nó bật sáng thì các cái luân xa nó cũng phát sáng, tất cả những cái đó nó phát sáng, thì khi đó cái minh cảnh đài nó cũng phải mở, tất cả những cái chỗ đó nó phải sáng, thì khi đó mình mới cứu được cái cửu huyền thất tổ. Mà cái đó là cũng là một bậc Phật chứ không phải là một người bình thường mà nói được cái này.
Rồi cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở minh cảnh đài hay là nó nằm ở trên đỉnh đầu mình?
Thầy nói hương đăng thì em thấy thầy chỉ ngay trước ngực á, cái hương đăng cái đèn lồng của mình nó bật sáng thì chỉ vậy thôi, nhưng mà em chưa có coi hết lại tất cả những clip khác, thầy có chỉ chỗ nào khác hay không?
À, như là thầy chỉ trước tiên là nó mở ngay chỗ cái ngực của mình đó không?
Cảnh đài đó, thầy nói đây cái hương đăng là chỗ chữ vạn này, cái hương đăng nó bật sáng, thầy nói vậy đó mà. À, để em kiếm thêm coi thầy có nói chỗ khác không?
Ngay chỗ mình cảnh đài đó không?
Dạ.
À, khi mà mình...
Cái cũng là nhờ Tú á, chị sẽ ngồi coi thêm cái này. Lâu lắm rồi. Chị nghe cái này cũng khá lâu rồi.
Giờ Tú nhắc hương đăng hoài hả?
Ừ, tại vì Tú khoái hương đăng à.
Ừ.
Khoái lồng đèn hả?
Khoái lồng đèn.
Khi nào mà chị để chị coi vậy, chị có clip đó thì tuần sau chị cho nghe, để chị ghi lại để chị biết, và tuần sau chị cho nghe.
Rồi.
Hương đăng. Rồi, tiếp tục chị thấy ha.
Hết ha.
Dạ.
Thế xong rồi ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp thanh điển cho buổi học ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn.
Có thêm gì nữa anh Bảo? Có thêm chưa? Tháng mới rồi.
Tháng mới rồi hả? À quên, tuần sau nhớ nha, là bên Mỹ là 9 giờ. 9 giờ sáng mới học nha, tại vì nó cộng thêm giờ ha. Không biết coi.
Dạ, đúng rồi.
Phải không?
Theo giờ Việt Nam, theo giờ Việt Nam nên bảo rồi. Cứ nói theo giờ Việt Nam.
Theo giờ Việt Nam, Mỹ nó không biết tính, nó tính lộn. Mà nó về Việt Nam thì vẫn giữ nguyên, không có thay đổi. Là vẫn 11 giờ đêm. Còn Mỹ hình như là phải tăng thêm
9 giờ. Dạ, đúng rồi.
Phải đúng không?
9 giờ sáng đúng anh Bảo. Tuần sau Cali đổi giờ.
8 giờ là thành 9 giờ phải không? Đúng rồi.
Dạ đúng rồi. Okay. Anh bảo như vậy em nói là cái mà mình theo cái topic á, theo một cái gì?
À,
đề tài á, mình có học đề tài không á?
Đề tài bữa ổng kỳ rồi mình học rồi, để coi coi.
Nguyễn.
Kỳ rồi là mình học rồi hồi mấy đây vậy? Hình như 2 tuần nữa
tháng
mới
2
học.
À, tháng 2 rồi.
Tháng 2 nhưng mà
lâu
lúc
rồi.
Để coi coi
cuối tháng
coi.
2 cuối tháng 2.
Cuối tháng 2 vậy là 2 tuần nữa mình học á.
Thôi 20 tay đi, 19 tay, 19 tay.
Đâu có mấy tay? 10
là không
phải,
lộn
rồi. Đâu có 20 21 21.
À 21. 21. 20 20 20 20
20. 20 là
chủ nhật.
Đúng rồi,
20. 20. Vậy là 2 tuần nữa ha.
Dạ. 2 tuần nữa 20 mình sẽ học về soi hồn.
Soi hồn. Dạ, ok, cảm ơn anh.
Thứ 7 20 mình sẽ học về soi hồn.
Dạ. Tuần sau mình nhắc thêm lần nữa cho bạn đạo nhớ.
Ok.
Dạ dạ.
À, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali,
cảm ơn chị Ali, cảm ơn mấy anh chị,
cảm ơn hết nha,
cảm ơn lúc bạn nha,
bye bye mấy anh chị,
cảm ơn anh Bảo, em cảm ơn chị Ali, cảm ơn tất cả,
cảm ơn,
cảm ơn,
cảm ơn Bảo nha,
dạ chào chị,
cảm ơn Bảo,
dạ chào chị.